Tôi mời tất cả đại chúng Phật tử hiện diện tại chùa Tổng Quyên, một thành phố Renton, tiểu bang Washington, chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Mục Sư để bắt đầu tôi đi vào buổi pháp thoại ngày hôm nay. Bữa nay là ngày 8 tháng Giêng năm 2011, nhằm ngày 15 hay là 16 Tết, là phải không quý vị? 15 Tết hả? Dạ, bữa nay rằm. Như vậy chúng ta còn có 2 tuần nữa chúng ta ăn Tết. Và tôi ở đây cho tới ngày 28, 27, 28 Tết. Tôi phải bay qua bên làng A-di-đà. Lúc đó tôi sẽ đưa thầy tri sự hoặc là tri khách về đây để mà lo cái vấn đề đón Tết ở đây. Rồi mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tôi gửi lời chào đến các Phật tử đang nghe pháp online trên hệ thống internet toàn cầu, ở hệ thống Yeston TV và Bao Thoát. Trong 3 tuần qua tôi vắng mặt ở Tổng Quyên 1, lý do là tôi phải đi qua làng A Di Đà để chuẩn bị một khóa tu rất là lớn. Thành ra rất là tôi cũng rất là mệt. Sau từ ngày 13 tới bây giờ là hơn 3 tuần lễ, tôi phải đưa đón số lượng mấy trăm Phật tử và xuất gia cho 216 người gieo duyên, trong đó có 12 người là tu luôn. Thành ra cái khóa tu này rất là thành công, nó không có một sự gì mà nó bất như ý. Chúng tôi sẽ quay ra như vậy là khoảng 20 mấy cái dĩa DVD. Sau đó chúng tôi sẽ chờ cho chúng tôi edit lại, rồi chúng tôi sẽ phân phối cho tất cả các Phật tử. 20 mấy cái dĩa là thành ra nó đòi hỏi cái số lượng rất là lớn. Thành ra bữa nay cái đề tài mà thầy giảng pháp là tu là chuyển nghiệp. Trong cái vấn đề bữa nay đó, bài thầy chính đó, là tu là chuyển nghiệp. Tuy nhiên có một số Phật tử họ đặt câu hỏi mà làm thầy phải đưa ra cái đề tài này. Họ nói cái người không tu á và cái người tu á không ích lợi gì với nhau. Ông Phật ông tu cho đã rồi ông thành Phật, ông cũng phải trả cái nghiệp là hồi đó ông du khống người ta, sau này ông bị bà Tôn Đà Lị đổn bụng, rồi ngài cũng phải là ăn lúa gì lúa ngựa, rồi ngài cũng bị những cái quả báo y chang, rồi ngài một kiền liên thành a la hán, rồi tu mà không tu rồi cuối cùng thành Phật thành a la hán cũng đều trả quả. Như vậy á, nếu thầy không khai rõ chỗ này, tụi con thấy không tu sướng hơn, không tu ăn chơi nó khỏe hơn, rồi cũng trả quả theo cái lực nhân quả, đúng không? Bây giờ thành Phật thành Bồ Tát rồi ai cũng phải trả. Ngài An Thế Cao, một vị tổ ở bên Trung Hoa mà cũng phải trả quả tới 2 lần. Rồi Tổ Sư Tử là cái người mà hồi đó ông nói là tứ đại giai không, ông vua ông cứ tứ đại giai không trẫm sinh cái đầu, ông chém cái bụng trả một cái quả. Thành chút nữa thầy sẽ đưa vô cái đề tài là tu là chuyển nghiệp, mà tại sao chúng ta không chuyển được cái nghiệp, mà kể cả Đức Phật không chuyển được cái nghiệp, mà ngài Bộ Kiền Liên cũng không chuyển được cái nghiệp, phải không? Thành ra cái đề tài đó rất là hay. Thành ra rất nhiều vị hòa thượng như hòa thượng Thanh Từ đã giảng trong một cái đề tài là tu là chuyển nghiệp, viết sách luôn. Nhưng mà người Phật tử đó nói nếu mà tu là chuyển nghiệp tại sao Đức Phật vẫn trả nghiệp, thành Phật mà còn trả nghiệp, rồi á Quán Âm Thiện Kính cũng trả nghiệp, rồi Bộ Kiền Liên cũng trả nghiệp, phải không? Châu Lợi Bằng Đặc cũng trả nghiệp, rồi A Na Lực cũng trả nghiệp. Như vậy tụi con thà là không tu mà cũng trả nghiệp nó sướng hơn. Nó thành chút nữa tôi đem vấn đề đó tôi khai giảng. Tôi hứa tôi trả lời cái một vấn đề nhức nhối trong cái khóa tu vừa qua, là có một sư cô cũng 12 chị kheo ni đã tu khoảng hồi 18 tuổi, bây giờ cổ là 30 mấy tuổi, cổ đã thọ đại giới là 12 năm rồi. Thì cổ thuộc hệ thống khất sĩ Minh Đăng Quang. Cổ đến tôi dự khóa tu của thầy là thầy không có mời, mà do cổ theo dõi trên mạng và tất cả tăng ni ai cũng có quyền đến tham dự khóa tu. Thì cổ đến với thầy ngày đầu tiên thì cổ pháp danh là Liên Học. Thì có 3 sư cô tất cả. Một sư cô đó là cổ qua từ cô mà Liên Học hồi nãy tôi nói là 10 thì kheo ni 12 năm thọ đại giới rồi. Cổ đến từ một ngôi chùa ở Vật Vi Nha. Thì cổ xin nhập chúng để mà tu trong một tuần lễ. Kế đó có một sư cô từ Việt Nam đi qua thì cũng nghe tiếng thầy thì cũng lại dự lễ. Rồi cái cô đó cũng tỳ kheo ni, và có một cô tỳ kheo ni nữa thì cũng ở Việt Nam là cũng đi du lịch qua là cũng dự lễ. Là ba tỳ kheo ni tụi con biết á. Như vậy thì rồi nó xảy ra chuyện một cái ông cư sĩ, khi mà tôi đã thọ giới xong hết rồi, truyền giới đàn sa di cho 216 người rồi, thì thay vì ai có mặt ở đó là theo tình trình tôi là ngày thứ sáu là phải có mặt đó, chiều thứ sáu là hạn chót, nhưng mà tới ngày thứ ba ông mới chạy vô, ông đi dự lễ quầy cái chợ Hồng Kông, ông thấy chúng tôi đi khất thực đẹp quá rồi ông chạy vô ông xin khất thực. Rồi ông năn nỉ sao với một Kiền Liên đạo diễn, tôi đang mệt quá, tôi giảng xong tới giờ trưa tôi vô tôi nằm tôi nghỉ ở trong cái trailer của tôi, thì một Kiền Liên mới cạo đầu dọc chừa một cái chớp rồi chơi cái kiểu như là quỷ khả cầu pháp vậy, nó quỳ 2 tiếng đồng hồ ở ngoài trời mưa trước cái thất của tôi. Mà tôi á thì ở trong này tôi thấy tự nhiên có một cái ông cạo đầu mà cạo hết chừa cái chỗ bờm sồn như là mấy cái thằng mà gangster của Mỹ đó, thì cái cửa tôi có cái kính tôi dòm xuống, tôi nói thằng nào quậy tới nơi rồi. Mà tôi dòm xuống tại vì thay vì để tôi cạo, và lần này một Kiền Liên á nó cạo sẵn, nó cạo hết ở chừa một cái chỗ bồn ngựa ở giữa vậy nè, rồi nó lấy bảy bia lên tin nó gỡ cho đứng lên, thấy không? Thành ra tự nhiên là tôi nghe lọc cọc ông gõ cửa, ông gõ cao. Tôi dòm ra tôi nói giờ này giờ chỉ định của tôi mệt quá, tôi đứng từ 4 giờ sáng cho tới trưa, tôi đừng nghỉ có chút xíu, tôi ăn cơm này tôi chiều tôi phải đứng tới tối nữa. Tôi dòm xuống tôi thấy cái đứa có một cậu bồ ngựa quỳ mà trời mưa râm râm, thì ông quỳ luôn 2 tiếng đồng hồ, tôi cũng ngồi tôi coi theo tổng tôi coi làm sao. Thì 2 tiếng đồng hồ sau tới giờ tôi chuẩn bị lên thuyết pháp thì tôi mở cửa ra thì ông mới xin cho con xuất gia. Thì một Kiền Liên đã quay phim đạo diễn hết, một Kiền Liên nó ngồi nó quay cái cảnh là ổng kêu là quệ khả cầu pháp á, chỉ chưa có chặt tay thôi. Và tôi mới hỏi tại sao mà ông chướng khí vào ông ở đâu, nó dạ con ở dưới chùa Việt Nam, con tạm trú ở dưới. Ông biết phá tu không, nó dạ biết. Tại sao ông ở đây, người ta năm châu bốn biển người ta về đúng ngày đúng giờ, ông ở đây ông chỉ lên cái chút xíu, ông lên ông chờ tới vô phá tu tôi đã đóng giới đàn rồi, ông đòi tôi thọ giới làm sao tôi thọ được. Cái ông nói thầy mà không từ bi là con ở đây con giống như quỷ khả vậy, con thà chết chứ không đứng dậy. Thì một Kiền Liên nó nói một câu, nó nói điềm vô, con kính trọng sư phụ lắm, sư phụ không có cho ông vô là con kéo máy về, con không có quay phim nữa, kiểu như nó áp lực tôi á. Tôi nói được rồi cho tu, tại con á, con đòi kéo máy về nha. Thầy thường thường thầy cho tu của thầy, một là tu giao duyên, mà ông này á thì ổng vô quá trễ rồi, sau đó thầy mới ra thầy cạo cái chồn còn lại. Khi thầy cạo xong nó lòi ra 3 liều, ổng có 3 cái liều đốt nhang tỳ kheo đó, ổng đã thọ liều 3 liều rồi. Tôi cạo xong thì mấy cô này biết, hỏi có mấy cô giữ đây đều thấy cái liều không, tất cả những người có hiện diện phá tu đều thấy. Tôi nói ông là đại đức rồi phải không? Nó dạ. Ông ra đời hồi nào? Nó dạ con ra đời cách đây cũng mấy năm rồi. Tôi hỏi ông đệ tử ai? Nói đệ tử của Hòa Thượng Phước Huệ ở bên Úc. Thì mấy cô này nói cái chùa là mấy cô này biết phải không? Tụi con biết ông phải không? Con tu lược với thầy Phước Sanh, con là pháp danh Phước Báo. Tôi nói rồi, ông có bị cọp giật cọp tha gì mà ông ra đời vậy? Thì khi mà tôi thấy ông là ông thì kheo lòi ra thì tôi khởi cái tâm từ bi. Tôi nghĩ là cho ông tu lại. Ví dụ thầy nói tại vì khi mình thấy một vị đại đức mà có cái lòng đại quý rồi, bây giờ mà vô sinh làm chuẩn quý mình thấy tội quá chứ không phải tu vô duyên. Tôi nói tôi cho ông tu luôn. Thì khi thầy cho tôi lao vô thì ổng không có chịu tu, ổng nói để ổng suy nghĩ, quý vị nhớ chưa? Ổng nói để ổng suy nghĩ. Rồi cô Quán An mà cái ẻo mà ngâm tiếng Quế đó, quý vị vài bữa coi cái phim mà cô uống như con rồng vậy nè, cũng như con thơ mà cô ẻo xuống cái đầu gần rút đất vậy nè, hút cô ẻo là mà coi như chọ trẻ mà ẻo dữ, quý vị nghe băng chưa? Vậy nào lên online nghe chưa? Cũng ngâm nhưng mà cô ẻo cái đầu gần xuống đất rồi tính lên trời cho ẻo vậy nè, ẻo tôi thấy chưa có ai ẻo mà cổ hết á nha. Cô ẻo là coi như là từ trên đầu dưới đất là cái mông lên trời, cô ẻo luôn mà dữ lắm. Ẻo là văng ra toàn là mùi quế rồi không, mùi bóng rút văng đầy khắp trong chánh điện luôn. Thì cô nói là thầy em con đó, ủa tôi nói ủa cô người quế mà sao ông này người nam mà em được? Cô la cái chú kia dạy quá thầy cho xuất gia đi. Thì nó nói để ngày mai suy nghĩ, cái ngày mai vô nó chịu xuất gia. Thì trong lòng tôi đó, tôi thật ra đó, thường thường một người muốn xuất gia đó là tôi phải qua một cái theo dõi, như bây giờ có 10 mấy vị xuất gia thì tôi đang theo dõi trong đó, ở trong làng để chúng tôi theo dõi đức hạnh. Dù là tôi cho thôi luôn nhưng mình biết họ ta có đủ được không, trong 6 tháng mà họ có cái gì cũng được thì mình xả giới mình cho ra. Cho một ông thầy xuất gia là ông đó phải có khả năng hoằng pháp chứ không phải vô đó rồi quậy rồi làm mất cái niềm tin của Phật tử. Do đó tôi nói, tôi suy nghĩ hoài, tôi nói cha này một là cộng sản, tại vì cộng sản nó cũng có thể thoại thế quốc danh rồi nó tìm cái đường khỏi dục kế nó chui vô, quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra thầy đang theo dõi, thầy cũng chỉ thẳng nghe băng nữa, tôi đang theo dõi ông đó. Rồi cái sư cô mà liên học đó, cô đến ngày thứ nhất thì cô chứng bạch thượng tọa cho con dự phá tu. Ngày thứ hai đó thì cổ xưng là thầy, và ngày thứ ba là cô kêu sư phụ. Cái tôi nói cô muốn gì mà cô kêu mới có ba ngày cô kêu tôi sư phụ vậy? Cái nói dạ con muốn gia nhập vô làng Di Đà. Thì cái cô đó thuộc loại cũng mặt mày rất dễ thương, những người nào mà hỏi mấy cô này có mặt mày dễ thương không, mấy cô đã giữ đó rất là dễ thương. Thành ra tôi mới nói, tôi mới ngồi tôi nói á, cô á, tôi không biết cô từ đâu đến, nhưng mà cô vội vã quá làm tôi cũng đi cô là cộng sản luôn. Thầy nói thẳng luôn, cô có nghe trong băng không? Những người nào nghe trên online sẽ thấy. Thì lý do thứ nhất á, là một cô muốn tìm một vị thầy đó, là cô phải có thời gian tìm hiểu. Mới có 3 ngày mà cô vội vã cô xin tôi làm thầy. Thứ hai nữa, cô thuộc hệ thống Minh Đăng Quang, nếu mà cô nhận tôi làm thầy, tôi đang giảng online thì cô sẽ bị những cái thầy như mình là Minh Tuyên nè, thầy Minh Hồi nè, Hòa Thượng Minh Tuyên, Hòa Thượng Minh Hồi, Hòa Thượng Giác Lượng, Hòa Thượng Giác Nhiên sẽ từ cô. Phải không? Cô là nhớ tới cái gốc cô là Minh Đăng Quang. Cổ nói cổ không sao hết, cổ nói cái gốc cổ là Phật Thích Ca, tôi nói vậy được. Thì tôi nói tôi đang theo dõi cổ. Thì bữa đó có một cuộc họp đông lắm để hỏi cho cô này được vô không. Thì tôi hỏi cô học Phật giáo tới đâu. Cổ xưng cổ là tốt nghiệp cao đẳng Phật học ở Việt Nam, tức là có bằng giảng sư, tức là có tú tài đôi ở Việt Nam, tức là đậu tốt nghiệp phổ thông rồi học 4 năm ở đại học, lấy bằng cao đẳng, tức là tương đương như hồi xưa là đại học Giảng Hạnh nó cử nhân Phật học đó, bây giờ kêu là cao đẳng Phật học. Tôi nói cô có khả năng giảng phải không? Rồi chút nữa tôi cho cô lên giảng, cô tự chọn đề tài. Nếu mà cô có khả năng mà hoằng pháp được thì tôi rất là mừng, để mà tôi đưa cô vào để mà làm lợi chúng sanh. Thì cái ngày đó chiều hôm sau cô lên cô giảng, nhưng mà cô không có giảng được đề tài gì đó. Cô chỉ cái đề tài thì khi chúng tôi tu á, chúng tôi có một cái tờ in ra vậy nè, thầy pháp xin quý vị cho biết cảm tưởng quý vị lý do tại sao giữ phái gia phái tu xuất gia này, cho biết cảm tưởng để sau cái phá tu thầy sẽ làm một đặc sang xuất gia vô duyên số mấy, phá một á, cũng như phá một Đà Lạt, phá hai, phá ba, tôi là phá một vô duyên, phá hai vậy đó. Thì cổ hỏi giờ con có giảng mà con hỏi xin Phật tử dưới này cho biết ý nghĩa cảm nghĩ tại sao quý vị xuất gia, thì nói những câu đó thì thầy đã có rồi, thành ra người ta không có chịu. Thì thời gian đó thầy hỏi bây giờ cho cô này ở lại, thì vì đại chúng nghĩ rằng cô này muốn gia nhập vào hệ thống thần quyền, quý vị bỏ phiếu thế nào thì ai cũng dạ dạ 100%, yes. Sau một hồi á, thầy lên thầy phân tách, khi mà ai cũng yes hết rồi đó, thầy nói bây giờ cô tuổi gì cô nói tôi nghe, tôi biểu diễn quỷ dịch cho cô coi. Cái cổ nói cổ tuổi mẹo, tôi nói một mẹo là cô 1975 phải không, tức là cô đẻ ra ngay vì Sài Gòn mất nước phải không, cô là tuổi mẹo. Thì cô tuổi mẹo cô là gì, cô mấy con cọp là cũng được rồi đó, trong nhà biết tôi toàn là cọp không, mà cô mèo thì cô mới giật mấy con cọp được. Xong rồi á, cái thầy nói bây giờ thầy dồn đồng hồ, lúc đó thầy dồn cô tuổi mẹo rồi, cái thầy bấm ra, bấm quỷ dịch, thầy nói sư phụ của cô còn ở Việt Nam nó giờ phải, sư cụ cô đang lâm trùng bệnh theo tôi bấm á. Cái cổ nói dạ đúng. Cái tôi nói sư phụ cô đang lâm trùng bệnh mà cô là cái gì trong dòng pháp cô, nó giờ con là trưởng tử. Cái tôi mới nói thế này, lúc đó tôi chỉ nói sơ thôi, thì lúc đó thì tí là cổ đòi về, thì thầy mới hỏi là cô dò dàng Di Đà tôi có 3 chỗ, thứ nhất là tầm viên 1, thứ hai đó là làng Di Đà Texas là cô đang dự tu, thứ ba là chỗ thiện hội miền Nam Cali, và thứ tư là cái chỗ mà Youth Center 33 mẫu đất, cô muốn về chỗ nào nếu mà tôi nhận cô vào, cô xin về Cali cho thiện hội. Thì lúc đó thiện hội và thiện trí là hai người trong bo nó mới đứng lên hỏi, thưa cô nếu cô vào đây cô nhận sư phụ Thông Lai, là sư phụ rủi một ngày nào sư phụ Thông Lai bệnh nặng cô có phục vụ không? Cô nói giờ con sẽ hết mình phục vụ thầy Thông Lai. Nhưng mà lúc đó không, xin lỗi, lúc đó cô hỏi câu đó là chưa, thầy chưa bóc quẻ. Lúc cậu nói câu đó là thầy xin lỗi là thầy chưa bóc cái tẩy, cậu là sư phụ cô đang bệnh. Thầy cậu nói rất là mạnh. Thì rồi cái thiện hội thì nói xin cô cho biết là ở trên quốc gia này có những nước mà nó là thuộc về loại không vô thần, thì cô cho biết nói là những cái ba cái quốc gia mà nó đang là không có tờ, nó là chủ nghĩa vô thần, nó không tin tưởng vậy mà nó là ác độc trên thế giới, xin cô cho biết lập trường của cô về ba quốc gia đó, là thiện hội gài để thử đó. Thì cổ trả lời ú a ú ớ, cô đánh lòng vòng, nhưng mà lúc đó thầy chưa dịch vẽ ba quẻ dịch đó, thầy chưa bói là sư phụ của bệnh, thì cổ nói là thầy Thông Lai mà có gì con sẽ lo hết. Sau đó tôi mới chơi một cái quẻ dịch ra, thì lòi ra cổ, tôi nói bây giờ sư phụ của cô đang bệnh nặng, mà theo cái lực cô là thì theo ni đó, mà sư phụ cô là trưởng tử thì cô phải ở nhà lo cho con, mà sư phụ cô đang là stroke, mà cổ nói rằng bắt sư phụ cô chỉ chết trong vòng 1-2 tháng thôi là nằm liệt rồi, liệt giường liệt chiếu rồi. thì cô nói cô để là trẻ em bốn tuổi. Nó không, cô là trưởng tử, cô không thể nào mà để sư phụ cô mà nằm ở đó được, vì người đời nói thì cha mẹ là trưởng nam trưởng nữ phải về lo, mà về thế gian cô là cắt ái rồi thì bà này á, là sư phụ cũng sư của cô, là cái người sanh ra cô tệ mạng. Trong khi sư phụ cô đang bệnh như vậy, cô chưa biết chính xác thế nào, cô qua cầu pháp với tôi mà cô không có một lá thư của sư phụ cô gửi gắm, tôi không nhận được, hiểu không? Cái đó là sai luật. Thì bây giờ đó cô phải về Việt Nam, cô lo cho sư phụ cô đi, rồi tôi cho tiền máy bay để tạ nghĩa là qua đây tính. Cô không nhận tiền máy bay đó, phải không? Tôi đánh dấu hỏi liền. Sau đó thì đại chúng nổi lên, một khi mà tôi khơi ra cái vụ đó thì đại chúng bắt đầu nổi lên, 80% là không nhận cô này rồi. Tại vì khi mà họ thấy như vậy đó, họ nổi bồ đề gai dữ lắm, họ đùng đùng coi như là 80% là cháu, chỉ có 20% á là thấy mặt mày cô này đẹp đẽ rồi có tướng hảo dễ thương, rồi cái là ta đâm ra người ta vì cái tình cảm, người ta không có lý trí thì người ta nói cho cô vô. Thì cậu trả lời không được những câu hỏi của mấy người kia, cứ mình xin hỏi lòng vòng. Rồi lúc đó thầy ca một cái bảng, như có ông Thiệu đang ngồi binh sập sám, ngồi kế bên là ông Nguyễn Cao Kỳ, ông mang kiến đen là ông Trần Văn Hương, ông đang chia bài lẫn Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh An Giang, Việt Nam Hồ Chí Minh An Giang, cô ca theo cũng dám ca, thầy thử cổ đó, phải không? Tức là như có bác Hồ trong đại dịch thắng thần đó, là như có ông Thiệu đang ngồi binh sập sám, ngồi kế bên là ông Nguyễn Cao Kỳ, ông mang kiến đen là ông Trần Văn Hương, có đúng không? Cái gì nhớ không? Phải không? Nhớ ông Trần Văn Hương lúc nào mang kiến đen á, ông đang chia bài là ông Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh An Giang là chia xóa điện lịch định Bali đó, cổ ngồi cổ không dám ca theo. Rồi tôi thử cổ rồi, cái lúc đó người ta chống quá chừng luôn, mà cổ cứ qua cổ hỏi cổ không trả lời được. Cái sau cùng ông cười mới lên. Thì ông cười ông lên đó, lý do ông binh là sao, là ổng á, sư cô này ở ngay cái vùng con nuôi của cổ, hai đứa con nuôi của ông cười á, ở trên vượt kia nha, là mua vé máy bay cho cô này đi. Thành ra ông cười vì cái tình cảm, là nói bây giờ á tôi nói cho đại chúng im hết, ông cười tưởng phát biểu nha, bởi vì nghe con ban bữa nó có không, con nghe không, ông nói tầm bậy, bây giờ người ta đang email ta chữ ông cười, người ta đòi lột áo ông cười này, nghe nè, 30 cái email đòi lột áo ông cười. Thứ nhất, con có nghe trong băng là phải không, ông cười ông nói thế này, một sư cô tỳ kheo 12 tuổi hạ mà người ta ngồi dưới cái vị sa di là người ta đã trừ bỏ cái địa vị người ta rồi. Thứ nhất quý vị không nên lên án người ta. Cái thứ hai là Đức Phật ngày xưa bỏ ngai vàng điện ngọc, bỏ cha bỏ mẹ cũng tìm chân lý, thì cô này cổ cũng bỏ cha bỏ mẹ bỏ thầy cũng đi tìm chân lý, thì cổ giống như Đức Phật thì không có thể lên án cổ được đó. Thứ ba là cái chuyện bây giờ một tỳ kheo ni như vậy, chúng ta nên nghĩa là lấy cái lòng từ bi ra, chứ đừng có nghĩa là nghĩ cái gì hết. Ông nói vậy đó, thì lúc đó Thiện Tôn nó cũng lên nó nói vậy, Thiện Tôn nó cũng nói. Thì sau này á, bây giờ mấy Phật tử họ sau khi họ nghe băng họ phản phé nè, họ yêu cầu tôi giải quyết hôm nay nè, là A Di Đà Phật con xin góp ý kiến nè. Thành ra tôi hứa bữa nay tôi giải quyết vấn đề này. A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, sau khi coi xong thuyết pháp giao duyên ở khúc mà chú cười, chú Thiện Tôn và mấy chú khác trong ban tổ chức la lớn tiếng về chuyện sư cô liên học, để khỏi ai thắc mắc mổ xẻ về chuyện sư cô nữa, thì con cũng đã không xem nữa. Sau vài ngày hôm nay con lại thấy lo cho tương lai và sự nghiệp của sư phụ, nên con góp chút ý kiến của con. Thứ nhất, không thể nào so sánh sư cô với Phật Thích Ca, vì Phật Thích Ca lúc đó là một thái tử, ngài đang ở ngai vàng đỉnh cao của loài người, thì ngài đứng coi hết cả các thần dân thiên hạ. Cha của ngài là vua, vợ của ngài là hoàng hậu, mẹ của ngài là hoàng thái hậu, con của ngài là thái tử, không có đói không có khổ, để là một kho tàng. Và ngài là cái người từ ông vua đi làm người khất sĩ, tức là bỏ cái địa vị cao quý để tìm cái địa vị ăn mày, mà trong lúc đó là chưa có ai tìm ra 37 phẩm trợ đạo, chưa có tìm ra chân lý. Tức là bây giờ cô này đã theo Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca đã dạy ra chân lý rồi, cô đã đậu bằng cao đẳng Phật học, đã đậu bằng giảng sư, cô không cần tìm chân lý nữa, mà cô nên hành chân lý, tức là đi trả hiếu cho thầy cô đi, phải không? Cô là từ một khất sĩ là người ăn mày, cô lại núp bóng thầy Thông Lai, là cô muốn núp vào cái vinh quang của thầy, tức là thầy Thông Lai cực khổ bao nhiêu, bây giờ cô núp vô đệ tử thầy, để rồi cô là tỳ kheo ni, cô ăn trên ngồi trước. Tức là từ một cái người từ bỏ cái địa vị một tỳ kheo nghèo ở Việt Nam, bỏ một cái sư thầy bổn sư mình đang nằm la liệt trên giường để đi tìm một địa vị vinh quang. Cái người này mà ông cười đem so sánh với Phật, là cái người ông cười không có một cái đầu óc gì hết, cái đầu như con bò mà cái óc như là hột lúa, họ chữ đó, thấy không? Tức là cái cô này cũng chữ, cô nói tại sao mà so sánh được. Sư bà bây giờ bên đó nằm không có cơm ăn, không có áo mặc, trong khi cô đi qua đây dựa theo lưng thầy Thông Lai để là xin đáp vô đây rồi cái đàn Di Đà mới vừa thành lập, cô đòi về ngay cái miền Cali, thành ra là phải đánh question chứ. Thế ông mà ông cười là lại nói là nghe kỹ trong băng đi, ông cười nói là cô này giống như Phật, làm sao giống được. Phật bỏ ngay vàng điện ngọc để lại một kho tàng hàng tỷ đô la cho cha mẹ Phật, thì bây giờ cô này cũng bỏ là một bà sư bà bệnh hoạn, liệt giường liệt chiếu, bị stroke, đi đi tìm Vinh Hoa tại Hoa Kỳ, thì nó là khác nhau chứ. Cái chuyện của bà này ai làm cũng được, mà chuyện của Phật người ta làm không được. Quý vị có đồng ý với quan điểm Phật tử này không? Đồng ý cho con này vỗ tay. Thứ nhất, không thể nào so sánh sư cô này với Phật Thích Ca, vì ngài bỏ Vinh Hoa phú quý đi tìm thử thách và đối diện với khổ ngoài đời, việc này khó làm. Sư cô thì cũng rời bỏ, nhưng ngược lại những gì sư cô rời bỏ đều là sợ sanh đẻ, sợ cực khổ, sợ lo cho sư phụ bị stress và đi tìm những ba phú quý. Và tất cả chúng ta ai ai cũng muốn tìm giàu sang, tiếng thơm tiếng đẹp, việc này ai cũng làm được, do đó đem cô này so sánh với Phật Thích Ca là không hợp lý. Ông cười xin xét lại đi và sám hối đi. Thứ hai, sư cô nói là đã đi tìm một người thầy như vậy lâu lắm rồi, tức là chỉ thầy Thông Lai. Ý như vậy nghĩa là gì? Có nghĩa là phải nổi tiếng thì cô mới nhận làm thầy. Là mọi người ai theo sư phụ cũng đều được hưởng phước, từ Phật tử mới tăng như con cũng được ăn no mặc đẹp, mặc tù lù đi tu thì cũng mặc luôn, cũng được ăn ngon mặc đẹp mỗi khi dự pháp hội của sư phụ. Với bản lãnh của sư phụ thì một tay sư phụ đã giúp những tăng ni đi theo sư phụ đều được retire sớm mà không cần phải vất vả nghỉ chiêu kiếm tiền. Một mai sư phụ mất đi thì tăng và ni mới bắt đầu vất vả kiếm tiền. Rồi thầy nào có bản lãnh thì được nhiều người tới cúng dường, còn thầy nào không có bản lãnh thì sẽ bị rất là nghèo. Mặc dù tu chân chánh cũng không được ai biết đến để cúng dường. Nói chung là ở cõi ta bà này, ai có tài biện luận giỏi thì thắng. Thí dụ như President Obama đã thắng nhờ gieo được sự tin tưởng của mọi người. Nhưng làm được việc hay không thì phải nhờ mọi người chấm điểm, và nếu làm không xong mà bắt biện luận thì cũng sẽ vượt qua. Sư cô ngồi trong quần chúng là trường hợp bất đắc dĩ chứ không phải khiêm tốn. Từ khi nào sư cô có bản lãnh như sư phụ mà chịu ngồi trong quần chúng thì không khuất phục. Bởi vậy mới có thầy Thích Thông Lai và có người đánh phá vì lòng người ganh tị và không chịu nhìn nhận đến thua cuộc trên bãi chiến trường tu hành. Nếu sư cô không ngồi trong đệ chúng với các tân sa vi và tân sa di ni thì sư cô sẽ ngồi được ở đâu? Chẳng lẽ sư cô lên ngồi ghế của sư phụ à? Nếu vậy thì những sư cô, có hai sư cô trong pháp hội cũng từ Việt Nam qua, tại sao hai sư cô này không đòi lên ngồi trên Phật tòa? À, thì những sư cô hoặc những thầy trước kia ở những pháp hội cũ sao không được ngồi với sư phụ giảng pháp? Dù học vấn hay nam hay nữ đi nữa thì cũng không có sự phân biệt, phải có sự bình đẳng. Nếu con là chú cười thì thay vì muốn cho đại chúng không bàn cãi về chuyện sư cô là cộng sản hay không, hoặc là sư cô quá hấp tấp, chúng ta không nên đánh giá sư cô là cộng sản hay không, để chờ thời gian trả lời. Nhưng chúng ta có quyền nêu những nghi vấn. Sư cô không có phải là cộng sản, nhưng mà sư cô có tướng của một người cộng sản, đúng không quý vị? Sư cô không phải là cộng sản, nhưng mà sư cô có tướng của người cộng sản. À, thì con sẽ giải thích một cách hợp lý. Ví dụ như Phật rất từ bi và sư phụ nô sư gương Phật mở rộng lòng từ bi đón tiếp tất cả những ai tìm đến sư phụ, dù người đó là ai đi nữa, dù là cộng sản, nhưng mà phải tung cánh chim tìm về tổ ấm, phải lên án chế độ cộng sản và phải dứt bỏ quá khứ. Mà cô này có hai con đường. Một, con đề nghị ngày nào sư phụ cứ nhận cổ vô, bây giờ mình chưa có lên án cổ, cổ chỉ có cái tướng là cộng sản chứ chưa phải là cộng sản mà đầy đủ bằng chứng. Nhận cổ vô rồi sư phụ bắt cổ nói lý do thầy Thông Lai chống cộng, thì cô có chống cộng không? Cổ sẽ đương nhiên cổ nói chống. Rồi cô chống cộng sản, cô phải nói rõ lập trường cô chống cái nào, mà chống cái gì cô không đồng ý một hẳn cái nào. Cổ nói xong rồi bắt cổ lên án Đảng Cộng sản, lên án Hồ Chí Minh, lên án Nguyễn Tấn Dũng, lên án hết đảng bộ cộng sản. Rồi tụi con sẽ cho cổ một cái vé cổ về Việt Nam. Nếu mà cổ dám về thì cổ là cộng sản thứ thiệt, tại vì cổ đi có sự hiệu lệnh nó mới cho cổ về. Còn cổ không dám về đó thì lúc đó cũng chưa chắc nữa, chúng ta phải xét lại. Cô này thứ thiệt rồi nè, cái cô mà đề nghị này là thứ thiệt rồi. Thành ra cứ cho cổ vào và làm theo ý với con bảo đảm cô này cổ dù có cộng sản cổ cũng không dám đụng được gì đâu. Là cô này cổ đề nghị á. Thì như vậy đó là người ta lên án chú cười, người ta lên án rất nặng. Suốt sư phụ tách cô thử hát bài Hồ Chí Minh ăn gian thì con quan sát thấy sư cô sửa người và không dám hát lại. Nếu cũng ghét cộng sản thì sư cô sẽ hòa hát với sư phụ một bài: đêm qua em mơ gặp bác Hồ, chân bác dài bác đạp xích lô, em trông thấy bác em quay chỗ khác, bác chửi thầm mày chết nha con. Và phải hát lại bản nữa là: đêm qua em mơ gặp túi tiền, trong túi tiền có 9.200, em âu yếm đem dâng lên bác ký đầu biểu chia đôi. cũng nhớ nói bản đó mà con cũng đẻ năm 75, con biết bản đó, tại sao con không biết? Sư phụ cẩn thận và không nên quá khinh địch, vì làm con gái thì rất dễ hại người khác phái, và càng hiền nhỏ nhẹ thì sư phụ càng cẩn thận hơn. Người đó chỉ cần té rồi sư phụ và có người chụp tấm hình đưa lên mạng là sư phụ sẽ mất hết lòng tin của mọi người. Và nếu sư phụ là cái người đã đầy đủ kinh nghiệm ở chiến trường xông pha bao nhiêu trận bạc, đánh từ Quảng Trị cho tới Đông Hà, Đắc Tô, Tân Cảnh, Lê Cưu thì sư phụ không sợ. Nhưng mà cái cô này cổ sẽ giết cái ông thầy tri sự, cổ sẽ giết cái ông thầy vô sự, rồi sư phụ sẽ đẻ ra một lố cháu nội, là sư phụ làm cái gì đây? Con chỉ cháu con gái dạy thì có cháu hoài bào bồng, còn thầy đó con trai dạy thì có cháu nội bồng. À, con từ thầy đừng có nói cái câu là mai mốt hả ông tri sự mà ông tri khách mà ông dạy hay là ông vô sự dạy đó thì thầy có thêm cái chú tiểu nhà con, không thấy câu đó đâu. Thành ra bây giờ nó đánh không được thầy, nó sẽ đánh vào cái hàng đệ tử mà cô này thuộc lợi có nhan sắc, thấy không? Không chịu, nó đánh luôn cả Thiện Hòa, nó đánh luôn ông cười bị nó hóp hồn rồi đó. Lên một cái án nữa, con không đồng ý với ông cười trong cái buổi tu đó. Ổng đi tu, ổng bỏ lại bà mẹ già 95 tuổi, cho người vợ đầu óc tê gối mấy chục năm, thì như vậy không đúng. Ổng phải đem bà vợ ổng vô làng ở Di Đà, ổng có đất làng Di Đà, ổng vừa tu vừa lo mẹ, đó là người tu chân chánh, không thể nào để gánh nặng một bà già 95 tuổi, phải ỉa tri đáy dầm rồi mình đi tu, như vậy là không đúng. Ông cười phải để là một tài sản như Phật Thích Ca rồi đi tu, có tam cung lục viện, có người hầu 500 cung nữ thì tôi không chống ông cười. Rồi cái tội thứ hai ông cười không xứng đáng nữa là gì? Cô này cũng nói là viết cái bài thơ tình mà ra đi rồi, cô nghe đọc bài thơ tình chưa? Là viết cho người tình chứ không viết cho người vợ, đau khổ không? Tức là đáng lẽ cái bài thơ này đó, cổ nói là khi ông giác ngộ vô thì vô thường là ông chấm dứt vô minh, thì ông viết cái bài thơ ông tạ từ người vợ lớn ông đằng này, ông viết cho cái bà vợ người yêu người tình của ông. Ông đi tu mà cho cái bà Quảng An ẻo qua ẻo lại để viết lá thư tình, là cái bài Quảng An á cũng đáng đem tại tu di tam tập. Còn ông cười này cũng đáng đi lột da mà thử làm gì, đúng không? Đi tu, quý vị có nghe cái ban ơn có pháp đồng đó chưa? Đây nghe là gì? Tôi nghe rồi xử với ông. Tại vì á, hai thì giết cho người vợ thì còn tha thứ được, đằng này đi tu mà giết cho người tình, những lời ẻo lả yêu đương anh nhớ em gì đó cha tùm lưng tà la giết đã được. Thành ra lúc này bà quảng an nổi bù đầy gai chữ quá chừng, con mà bà Quảng An không còn chữ mà lên con đánh cho cha cười sẽ học máu mồm luôn trên mọi luôn. Bà lại bà nổi bù đầy gai này mà bà nói đúng, bây giờ thầy nói về đáng nghe đi. Cái băng này ác sân lắm, cái băng này là ác sân từ đầu tới cuối. Nhưng mà đó, ông cười ông bị cái này nặng lắm. À, ông cũng viết giác ngộ nhưng mà ông nói là ông bỏ buông hết, nghĩa là hết vô minh rồi. À, cuối cùng nhưng mà cái bài thơ này viết cho người tình. Chịu trung chịu nổi không? Bây giờ ông xả cô còn sống, rồi để bà mẹ già cho cô nuôi, đi di tu. Rồi á, tưởng sao lên pháp hội đặt bài thơ kêu cái bà Quảng An ngâm thơ mà viết cho người tình. Chịu trung lúc đó chắc là cũng xé áo dài lên mà xiết cổ ông ra. Ông cười đưa cho bà Quảng An, cô về cô nghe đứa em trai yêu quý của cô. Có cô đó cô cũng xử nó luôn, xử không?
Xử.
Trời ơi, đi tu là viết thơ, là viết thơ cho vợ không viết. Thay vì mình có tả từ, bây giờ anh giác ngộ rồi anh đi, để anh cứu cả gia đình, anh về anh độ em.
Con nói chuyện nhiều lắm.
Đó, bài thơ này chấn động thế giới luôn. Thằng đã. Tôi xử như vậy là cô vừa này nó cô, tôi nghĩ nãy giờ Phật tử tôi cũng không lên án cái cô đó, tại vì cô đó không phải là cộng sản nhưng mà có cái tướng cộng sản. À, tôi đặt nhiều câu hỏi lắm, tại sao lâu nay không có một cô nào bên khất sĩ đến với thầy, tự nhiên thầy mở phá tu có gì khất thực thì có một cô khất sĩ vô, phải không? Rồi lòi ra một cái ông tỳ kheo vô xin nữa, mà tỳ kheo này là để tóc dài rồi lại cạo ba chấm nữa, là vô lòi ra cái cạo ra là thấy ổng có thọ đại giới rồi. Thành ra là thầy mới nói ông cũng không phải là cộng sản mà ông có cái tướng của cộng sản cài vô. À, thành ra là từ đó là thầy mới nó đã tìm mọi cách để đưa vô system của thầy. Nhưng mà cái cô này cũng nói cũng đúng, bây giờ thầy là kinh nghiệm đầy mình, nhưng mà cái ông vô sự á thì lúc đó là ngày mai mốt đó là thầy qua đó là coi như là một là nó dẫn trụ sự ông vô sự, hai nó dẫn ông tri sự, ba nó dẫn ông cười, bốn nó dẫn ông Thiện Hòa. Nhưng mà đầu tiên nó đã dẫn được ông cười rồi đó. Thấy rõ là ông cười là nhảy vô binh rồi đó. Cái người mà không có biết phân phải quấy gì đó mà nhảy vô binh, thành ra họ nói là tổ đã hốt hồn được ông cười rồi. Thành ra là cái câu này cổ viết cũng rất là hay, cổ phân tích rất là kỹ. Mà 30 lá thơ như vậy, mà tôi chỉ lấy một lá điển hình thôi. Lá này là nhẹ nhất á, nhẹ xíu.
Hay quá.
Hả? Nhiều lắm. Lá này nè, mấy bà này nhà bếp nè, bếp chùa cũng nóng. Mấy bà như nhà bếp này nóng á. Thấy tự tựa đề nghe không? Nghe thấy chữ bếp chùa cũng nóng không? Mấy bà như nhà bếp mà đặt thơ là nóng lắm rồi đó. Nghe tiệm cười mà nóng hổi lên. Rồi thôi bây giờ tôi chỉ trả lời cái đó. Bây giờ tôi đi vào bài pháp. Nhiều đó ăn tiền rồi đó. Cổ sức quá, cổ nói thầy làm ơn giải quyết cho con ngay trong ngày từ khi trở về. Cái tựa đề của tôi là tu là chuyển nghiệp. Một số Phật tử hỏi thế này: người tu Phật có thể thay đổi được cái nhân và cái quả của cuộc đời mình không? Nhưng mà tại sao chúng con tu rồi mà có những cái nhân tụi con làm tốt mà chúng con lại được cái quả xấu? Thí dụ như chúng con bảo lãnh bà con ở Việt Nam, chúng con dùng mọi cách để con đi bảo lãnh, chúng con đi làm bảo trợ tài chánh, rồi bỏ tiền ngân hàng, rồi mua vé, rồi kiếm người để mà về cưới con cháu con, là con có làm tốt không? Tốt lắm. Nhưng mà cuối cùng khi con đem nó ra, cái nhân con gieo tốt mà cái quả ra đây là nó lại ghét con, nó thù, nó quán đủ thứ. Và như vậy chẳng khác nào đạo Phật nó đi opposite, làm ơn mà lại mất quán. Có cái đó không quý vị? À, cái chủ đề của cô này, của email vô nó là làm ơn mà mất quán. Rồi con á, đáng lẽ khi mà con giúp cho một người bạn đạo đến chùa, con để ý nè, con chở cho bà đi chùa, con giúp cho bà đến với thầy, thí dụ như vậy, là con gieo cái nhân tốt, đáng lẽ con gặp được cái quả tốt. Nhưng mà vài bữa sau đó thì bà, chính cái bà này bà lại đi nói xấu con. Như vậy con gieo nhân tốt mà tại sao gặp quả xấu? Như vậy hầu như cái lực nhân quả nó có cái chuyện không đúng. Quý vị có đồng ý không? Nhiều khi quý vị giúp từ nào đó là quý vị lại được cái quán. Tôi thí dụ ngay bây giờ cái gia đình cô Nga trước đi. Con bỏ lãnh cho em của con đưa gia đình qua cho nó ở. Và ông Nga này là ông Nga nói hai người này chắc là cũng là tâm sự đời cô lụ rồi, tôi bấm quẹ giật thì tôi biết rồi đó. Bây giờ thấy cũng đang ngồi nữa nè. Không. Thì bây giờ tôi nói như vậy. Và ngay nữa là người mẹ ruột là dự định, đúng không? Cái nhân con là muốn đem con qua đây, đúng không? Là cái tâm tốt không quý vị? Tốt. Nhưng mà gặp lại là cái quả xấu, nó đi nói xấu mà đến nỗi là nó không nhìn cổ luôn. Thì như vậy đó, làm ơn mất quán, gieo nhân tốt mà gặp quả xấu, trồng phay lang mà ăn phay mì, có không? Thì như vậy cái làm như cái nhân quả nó không đúng. Thì bây giờ chúng ta phải mổ xẻ cái vấn đề này ra trong cái đề tài là Đức Phật nói tu mình trồng phay lang mà ăn phay mì, hiểu chưa? Là như vậy đó, là những người này là đã có kinh nghiệm bản thân rồi. Thì bây giờ một số người đặt câu hỏi thế này: người tu Phật có thể thay đổi được quả khổ của đời mình không? Vì đa số Phật tử nghĩ mình tu thì bao nhiêu tội lỗi trước, những điều mình làm đau khổ cho người đều do công đức tu hành mà tan biến hết. Nếu thay đổi được thì có trái với cái câu nhân nào quả ấy không? Thấy chưa? Trong kinh kể Đức Phật tu hành đã thành Phật mà còn bị nạn là kim thương, tức là cây kim. Đức Phật đang ngồi thuyết pháp tự nhiên có cây kim nó hiện lên, cái đao á nó hiện trước mặt Phật, và Phật phải đưa bằng chân ra và cái đao nó đâm vô chân và chảy vào giọt máu và cái đao nó hết. Và Phật phải ăn lúa ngựa trong một cái mùa hạ là mã mạch, rồi bị bà Tôn Đà Lị đụng bụng, Du Quan Phật là coi như tầng tiểu với bà. Thì Phật ngài đang hỏi tại sao Phật nó ta đã một cái nghiệp xấu trong đời quá khứ, phải không? Thì như vậy Phật đó là thành Phật mà còn bị nạn, quả báo như thường. Như vậy tụi con là cái hàng cư sĩ đời bậc pháp thì tụi con làm sao mà chuyển nghiệp được, trong khi các hòa thượng thanh từ ra cuốn sách tu là chuyển nghiệp. Thì như vậy con muốn thầy nói rõ vấn đề này, vì nhân quả nó không có đơn giản. Nhiều thầy coi thường vấn đề nhân quả mà riêng tụi con cũng coi thường, nhưng mà khi mà nghĩ kỹ lại nó có những cái tụi con không trả lời được, phải không? Bây giờ đi theo nè. Ngài đã từng gieo nhân khổ cho người nên bây giờ tuy đã thành Phật nhưng cũng phải trả quả cũ. Đệ tử lớn của Ngài là một Kiền Liên, nổi tiếng là thần thông đệ nhất. Khi già đi khất thực bị số ngoại đạo và nó thê ăn cốp đánh cho chết, thì Ngài nói: trong một tiền kiếp ta có một cha mẹ mù, ta vì nghe lời vợ, vợ bắt chở cha mẹ ta vào rừng. Thì lần thứ nhất ta thả mẹ ta vào rừng thì ai ông bà vẫn có cái giác quan thứ 6 về lần mò, hai ngày sau trở về nhà. Lần thứ hai vợ ta nó bắt ta bỏ lên xe bò và vô tới rừng, nó đưa cái cây nó nói ổng bả mù là không thấy, anh cứ đánh anh la ăn cốp đi. Thì bỏ vừa xuống xong thì ổng cái cây quất vô gãi ông Nguyễn, mà ổng nói bớ người ta có ăn cốp. thì có phải là ngài nói láo không? Vừa quất vô mẹ mà vừa xưng lãng khớp, thành hai người cha mẹ mù này, con chạy đi một kiền liên, mẹ già chết được rồi, do đó sau bao nhiêu kiếp cái nhân ngài gieo xấu vậy, bây giờ này ngài thành a la hán, ngài vẫn bị tự hoại đạo thiện tốt đến chết, có phải không quý vị? Là trả một cái quả như vậy. A la hán là cái quả vị tối cao thời Phật và thời này cũng chưa ai chứng được, mà còn bị trả quả thì tụi con là cái gì, làm sao mà tu mà chuyển nghiệp được? À, nếu các ngài đã tu a la hán rồi, có lẽ cái quả ngày xưa phải tiêu hết, tại sao vẫn phải trả? Do đó các thầy tỳ kheo thắc mắc hỏi Phật về việc này. Phật giải thích, do trước ngài đã tạo nhân giết hại và giả bộ bằng cốp giết mẹ, đánh mẹ, nhưng ngày nay bị bả như vậy. Qua những câu trả lời đó, chúng ta nghĩ sao? Nhân đã tạo phải chịu quả với những người chưa chứng đạo thì được, nhưng cái mấy kỳ vị đã chứng đạo thì có người thắc mắc. Hoặc như trường hợp vua Kế Tân bên Tàu nghe lời ngoại đạo hại tổ sư tử, ông cầm cây gươm tới trước tổ hỏi, ngài bảo thân tứ đại gia không, vậy tôi xin cái đầu ngài được không? Tại ông tổ này đó, ông sư tử lên phát tòa, ông cứ khai thị là ai đau khổ, ông nói tứ đại gia không mắc gì khổ, ai bị mất tiền, ông nói tứ đại gia không có gì đâu mà mất tiền. Ông cứ đem cái câu đó ông nói, thành là bữa đó ông vua ghét ổng, thành ông vua mới sai một cái ông đó là cầm một cái gươm lại và hỏi ông, tứ đại gia không tôi xin cái đầu được không? Tổ nói được, và chém cái đầu luôn. Mà khi chém tổ sư tử là máu trắng chảy ra chứ không phải là máu đỏ, để cho thấy rằng ngài là được chứng quả rồi, máu là trắng hết như sữa chứ không có máu đỏ. Ngài trả lời, tứ đại gia không xá gì cái đầu, thế là ông chặt đầu tổ. Như vậy để nói rằng trước ngài đã có ân quán với nhà vua trong nhiều đời, nên đến đời ngài phải trả. Với tổ Huệ Khả ở Trung Hoa là tổ thứ hai của thiền tông Trung Hoa, sau khi đắc pháp truyền bá một thời gian, ngài gặp tổ Tăng Sáng truyền y bát rồi nói, ta còn một chút nợ cũ phải trả. Ngài đi tới xứ đó giảng đạo, có người tâu với vua Tri Phủ, ngài nói tà thiết gây rối loạn quần chúng, Tri Phủ liền bắt nhốt ngài bỏ đói cho đến chết. Tức là nhị tổ vẫn trả một cái quả là nhịn đói. Ngài An Thế Cao, ngài là một cao tăng ở bên Tàu, ở nước An Thế Cao kế nước Tàu chứ không phải là ở nước An Tức. Thì An Thế Cao ngài xuất hiện ra đời, ngài dịch kinh rất là giỏi. Bữa đó ngài nói ta phải lên đường qua Trung Quốc để trả nợ cũ. Thì ngài đi sau một cái bà gánh á, gánh đồng gánh á, nó có cái giống trước sau vậy đó. Ngài đi sau lưng cái bà đó thì tự nhiên cái đồng gánh đằng trước á nó đứt, cái nó đứt thì cái đằng sau nó nặng, nó quất lên và cái đồng gánh quất ngài một ác ngài và ngài chết. Ngài chết ngài trả một cái quả rồi ngài cũng thành thức, ngài thắc sinh trở lại cũng nhập vô cung nhà vua làm thái tử ăn thế cao lần thứ hai. Và lần thứ hai qua ngài cũng trả quả một lần nữa. Như vậy là những cái gì mà cao tăng biết được giờ chết mà người ta còn trả quả. Như vậy thì tụi con thấy nó có cái gì nó không có được mà nói cái câu là tu là chuyển nghiệp, con thấy khó tin quá. Chúng ta thấy từ Phật là vị tu hành đã hoàn toàn viên mãn rồi, đến ngày một kiền liên để chứng A-la-hán, tới các tổ sư thiền tông phải trả quan khiên đời trước. Vậy nói tu hành có thể thay đổi được nhân quả đúng không? Đa số nói không được. Nhưng mà nếu không được thì tại sao dòng họ Thích, những người theo Đức Phật Thích Ca như A Nan, Năng Đà, La Hầu La, Bà Kiều Đàm Di Mẫu và 500 người cung nữ và những cái 7 vị thái tử Dương Tôn theo Phật đều không bị thái tử Tỳ Lưu Ly giết, phải không? Mà những người không đi theo Phật thì bị Tỳ Lưu Ly là một con cá đập bắt đầu quá khứ nó làm vua và nó giết cái trả cái nợ cũ cho cái dân làng chài. Thì như vậy sao có người chuyển được và có người không chuyển được? Đó là những nghi vấn đối với luật nhân quả thật có hiểu. Vì vậy hôm nay con mong thầy phải giải nghi cho vấn đề này để tất cả Phật tử chúng con hiểu rõ, không còn ngờ vực trên đường tu đạt được lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Trong đạo Phật nếu nói nhân quả là phải nói một sự chuyển biến trôi chảy không ngừng. Tôi thí dụ quý vị trồng một cây bắp, không phải là quý vị có cái hột bắp là quý vị có trái bắp không? Có không? Không có. Quý vị có trái bắp rồi, rồi quý vị ra ngoài sau đó tôi vô quý vị gieo cái hạt bắp xuống, có hạt giống là hột bắp, quý vị quăng xuống miếng đất là có cái nơi để mà hột giống nó lên, nhưng mà cũng chưa chắc có trái bắp à. Quý vị phải tưới nước mỗi ngày, quý vị tưới nước mỗi ngày rồi nhưng mà có ăn không? Cũng chưa chắc có ăn. Nếu quý vị không xịt sâu, con sâu nó lại nó ăn ngang cái hột bắp đó hoặc nó tha cái hột giống cũng không có ăn. Như vậy từ một cái nhân xấu hoặc là một cái nhân tốt để chuyển ra một cái quả tốt, nó phải có một cái giai đoạn kêu là những nhân duyên, trợ duyên, thuận duyên hoặc là trợ duyên, nghịch duyên. Thành ra khi chúng ta làm một việc ác mà chúng ta không có cho nó những cái trợ duyên để cho nó trở thành cái quả, thì gọi là tu là chuyển nghiệp. Còn khi chúng ta làm một cái nhân xấu mà chúng ta để những trợ duyên nó tiến ra, thì chắc chắn chúng ta phải trả quả báo. Thành ra nó có một cái chuỗi dài, chứ đừng có tưởng là có cái hộp giống xấu là quý vị phải trả quả xấu. Không phải, mà nó có những cái nhân duyên, thuận duyên hay nghịch duyên. Nếu chúng ta tu hành mà chúng ta gieo một quả xấu, chúng ta không cho những cái mưa, không cho phân bón, không có đất nước gió lửa vô. Thí dụ như bây giờ vụ Trung thù dữ vụ Phổ, nhưng mà thù đó rồi nhưng mà không có những cái thuận duyên là gặp mấy bà Tám nữa. Mấy bà Tám vụ Trung nè, chị lớn tuổi đâu có gì thua vụ Phổ hả? Nó còn cọ kể nó chứ, phải không? Rồi xuống tới đây vụ Tịnh là thuận duyên vụ Tịnh á, vụ Phổ mày nay giờ mày ngon lắm mà sao mày sợ vụ Trung bỏ nhôm nhát thằng quýnh cho bà cũng chết nữa. Thì cái đó là những cái mà thuận duyên để đưa mình, để mà tới cái chỗ là vụ Phổ nó đang nấu chứ nó nghe bực quá là trên này, thì bà Tám nó út qua tôi nè, tôi cà thọt vậy mà tôi như chị tôi cũng đập cho bà chết luôn. Thì như vậy những cái ác duyên đó nó cộng lại thành vụ Trung nổi bồ đề gai, vụ Phổ nó mà gai thì tay vụ Phổ cầm đũa biết, vụ Trung cầm vụ mỏ thì quýnh nhau bất phân thắng bại, phải không? Nếu mà phân tới đó rồi mà thầy xuống thầy can thì xong rồi. Thầy nói nè, tu cho đã, chị em cùng một thầy, đứa nào cũng là thầy bổn sư đây, tại sao đánh nhau vậy? Thì đứa nào cũng lên sám hối thì được rồi. Còn thầy lúc đó thầy kêu Minh Hối mở tủ lạnh ra, còn bò hút không nữa, giờ còn lấy một lon bò hút cho vợ mày, đưa cho Diệu Trung một lon bò hút để hai đứa nó hút nhau nữa. Thì là sao? Quýnh tới xương đầu chảy máu là đứa chạy vào nhà thương, nhận đứa vô tù. Thì từ cái quả mà gây nhau để đưa Diệu Trung và Diệu Phổ vô tới tù, hoặc là bệnh viện, hoặc là tới là chết sống, thì phải có những cái mà bà Tám, ông Tám, rồi phải có những người coi như dựng bánh xe hoặc là châm dầu, có không? Và chúng ta ở đời là thường bị châm cái đó. Vợ chồng mình á, nhiều khi á đi gây lộn với nhau, rồi vô cái vợ trong chùa nói tôi nha, tôi gặp chị là tôi không tha cho trả đâu, phải không? Là bắt đầu tâm xúc đó là những cái thuận duyên mà nó đưa chúng ta đi vào địa ngục. Còn nếu cái người khác nói ôi chị ơi, hồi đó đó mình lực nhân quả, đời trước chị cũng làm khổ trả, thôi giờ vui vẻ trả nợ đi, cái tự nhiên là quá giải cái nghiệp liền. Thành ra phải do những cái người mà vô minh á, họ suối mình mới làm bậy, mà gặp thiện hữu tri thức thì họ quá giải cái nghiệp cái gì được. Thành ra Phật nó hãy cầu gặp thiện hữu tri thức, đừng có gặp ác tri thức. Trong đạo Phật nói nhân quả là nói tới sự chuyển biến lưng trôi không ngừng, cho nên từ nhân tới quả có thể thay đổi tùy theo sự chuyển biến ấy, hoặc thay đổi ở chiều này hoặc thay đổi ở chiều nọ, chứ không cố định. Nếu ai nghĩ nhân nào quả nấy cố định thì không đúng lẽ thật. Phải thấy rằng nhân quả tùy duyên, tùy điều kiện thuận nghịch, nó luôn luôn chuyển biến. Đã là chuyển biến tất nhiên phải đổi thay, chứ không thể nào nguyên vẹn trước sau như được. Phải xác nhận nhân quả cho rõ, chỗ này đã xảy ra ở trong pháp hội tôi rồi. Cô nghe băng vụ Thiện Tôn với một cái bà kia, thì cái luật của thầy khi vào trai đường ăn thì người nào đến trước phải ngồi vô trong, để đại chúng đến sau ngồi ở ngoài cho thứ tự. Có cái bà đó cũng tu giao duyên, thì bà là bà nội bà ngoại nhà, bà nói tao mà ngồi, khi mà bà ngồi vô Thiện Tôn là bạn hành đường, Minh Công bây giờ cũng là ban hành đường, hành đường là coi về tay đường á, nhà biết đưa lên thì hành đường có quyền sắp xếp. Thì nó nói dạ thưa cô lên ngồi trên này để cho đệ chúng vô. Bà tỉnh bơ, bà ngồi bà ăn. Thì Công nói cô à, cô lên trên này để mà có người sau họ vô. Lần thứ hai bà cũng tỉnh bơ, lần thứ ba nó nói là cô à, sư phụ ra lệnh cô phải lên đây để ngồi. Cái lần thứ tư nó lại, nó rờ cái đầu bà cứng quá. Tôi bị cái đầu bà cứng quá, hồi nãy thầy cạo tôi thấy cái đầu bà cứng lắm. Tức là nói cái câu đó thì bà kia làm sao, bà nhà là bà ngoại bà nội, đâu ai dám nói cái đầu bà cứng. Bà nổi điên và bà để trong bụng, bà không nói được, tại trong lúc đó là cái giờ mà cái nhiếp tâm. Tới hồi tôi đang thuyết pháp gần xong tới chút bà hoàn mãn đó, tự nhiên bà Dương nó xúi vô cho con có ý kiến rõ ràng lắm. Bà nổi sân lên, bà nói hồi nãy nó nói tôi như vậy, tôi ở nhà rồi đánh tránh bữa ăn mà nó dám nói nó đuổi tôi như vậy, thầy biết không? Nó nói cái đầu tôi cứng lắm à. Thì lúc đó thầy nói Thiện Tôn, thằng Thiện Tôn nó cũng đỏ mặt lên, nó nói con làm hành đường con phải làm như vậy. Thì tôi lúc đó tôi sao, nếu mà tôi thúi vô hai đứa đánh, tôi quỳ xuống trên địa, tôi nói lấy cái mỏ nè, cô lấy cái mỏ cô quýnh đầu tôi, còn Thiện Tôn lấy cái mỏ quýnh thầy đi, vậy xong chuyện đúng không? Thì tôi làm cái dập hai người xuống hối liền. Rồi chiều đó hai người vẫn hầm lắm, đi xuống không nhìn nhau. Thì lúc đó thầy nghĩ em sao? Thầy mới nói thế này, thầy biết lúc đó bà tự nhiên á, bà bị chắc bà nói trong pháp hội là bị cái quả sao, tự nhiên bà tắt tiếng và bà bị nhức răng nữa. Cái thầy đưa Thiện Tôn một viên thuốc trụ sinh và một viên thuốc nhức răng với thuốc trị tắt tiếng. Cái thầy nói bây giờ con á, con với bà làm loạn chúng, thì bây giờ con phải nói cái chiêu thế này nè. Lúc đó bà nói dạ ở trong đại chúng có ai có thuốc nhiếp răng và có thuốc trị tắc tiếng, có thuốc trụ sinh tâm tư sinh, thì Thiện Tôn lên nó nói con phải xưng bà là mẹ. Thiện Tôn lên vỗ tay thạch thạch như là công an mà lại do bên Tàu á. Thưa mẹ, thưa mẹ tiền kiếp, con có thuốc nhức răng, con có thuốc trụ sinh, con có thuốc đau, xin cho mẹ nhận cho con một lại này. Thì bà đang nhức răng mà thằng này nó lại kêu đó, cái bà cười bà nhận. Bà nhận xong rồi cái chiều đó có cái giải là bên Phá Tôi Tu, nó có ba cái giải, ai mập nhất cũng được một cái máy niệm Phật, nãy nó 20 triệu đó. Thành ra ở đây ai mà cũng tráng, mà bà nào cũng là con mập con mập con mập. Lên thì không có mấy cân, thì bắt Thiện Tôn nó bò nó làm cái cân, nó ngồi trên cái người Thiện Tôn. Bà này nặng không? Thiện Tôn nó không nặng, tức là vui lắm ngay trong điện. Thằng Thiện Tôn nó vẫn mặc y áo và nó ngồi lên nó làm cái cân. Bà này không được, mà kêu không được tới bà kia, bà còn không có mặt, bà ráng mà nhúng cái Thiện Tôn cũng gãy lên đặt cho bà lấy cái máy. Rồi tới hồi thi ba cái giải là xấu nhất, người xấu nhất, ba đâu cũng dành xấu, dành xấu đứng một đòn với 30 bà. Tôi hỏi xấu chỗ nào? Con xấu hồng răng móc ra coi, móc hồng răng ra. Nhiều chung chắc cũng móc lắm á. Móc ra rồi, tôi nói nhưng mà cái hàm răng để đứng con bên. Cái bà cái hay, con xấu chỗ nào? Con có hai hàm răng lận, hỏi sao vậy? Tại vì trước con bị mất hàm răng khi đi tu, giờ con xấu tới hai hàm răng, con ăn bà này tôi nói cũng chưa được. Rồi tới hồi quay cái nú xấu làm sao? Rồi xấu xấu dài dài dài, có bà kia bà lên bà cũng ham mái quá. Bà nói con xấu cái gì đâu, không có cái gì xấu. Con xấu chỗ mà khi nào mà con chết thầy mà tỉnh liệu con mà thấy, thôi thôi tôi không thấy cái đó đâu. Trời thiệt mà, tôi có nghe không? Có tụi bà. Bà ham mái quá đi. Thiệt mà. Mũi về coi băng đi. Tôi nói lỗ mũi con cũng cao nha, lỗ mũi tôi cũng cao, con mắt cũng bù câu, cái miệng cái tia, con xấu cái gì mà con suy nghĩ mà suy nghĩ rồi. Có, con xấu chỗ mà khi nào con chết thầy tỉnh liệu tôi đó thôi. Tôi coi đâu, mày cho bà cái máy cho rồi mày đi xuống đi. Ai mà dám tháp vô đó. Rồi tới hồi lùn nhất Diệu Long cũng lên tranh là Diệu Long vậy mà cũng không lùn nhất á. Có cái bạn cái lùn hơn, rồi ốm hơn, rồi cao hơn, rồi quậy hơn. Tôi nói vui lắm, cái thầy có mấy chục cái giải dụ mấy bà lên để mấy bà khoe những cái xấu mà tôi nó cười. Ốm cũng có giải, mập cũng có giải, rồi quậy cũng có giải. Thành ra cái bà pháp hội này là nói tôi coi như là quậy nát rồi. Nó là sau cùng là thầy, cuối cùng thầy nói đây là cái đề tài giảng là Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Vui lắm quý vị, coi phim này là tôi giới thiệu quý vị mê coi còn đã nữa. Ngày nào cũng ác sinh hết á, ngày nào cũng có chuyện hết á. Mà tôi sợ mấy bả luôn, mình dụ á. Mà cái đề tài thầy giảng là 10 bức tranh chân trâu. Thì cái đề tài đó thầy nói trong đó là kẻ một đồng, con trâu đang chạy đó, rồi người cầm bó cỏ là về giảng. Bạn ơi, tôi mới đem cái mấy, tôi có 100 cái máy niệm Phật mà trong này 216 người, thành là tôi phải cho giải. Rồi dân vui lắm, bên nam bên nữ đấu nhau để mà giành quậy đó, giấu đố đó, rồi vui lắm. Nghĩa là vui từ đầu tới cuối, nhưng mà rồi tôi cũng cho, cũng như là được 50%. Đó, thì tôi lấy về một hai cái để cho pháp hội mình tụng. Thì cái phá tu của thầy là cái đề tài ngày đó là thầy nói là Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, thành ra giỡn thoải mái. Chưa có ai mà pháp hội mà giới đàn mà nó vui, nghĩa là coi như chắc là Phật tổ cũng động lòng luôn. Bây giờ tôi trở lại vấn đề đó, là tôi áp dụng cái đó là mình triệt cái duyên liền. Chứ hai bà này mà thầy không nói đó nha là sẽ sinh chuyện. Bà kia chỉ đừng có thua nó, thằng Thiện Tôn này đừng chịu thua, là có hai bên đấu nhau. Mà rốt cuộc rồi sau khi nó cho thuốc rồi, cái bắt đầu nó lại nó ôm bả, là ngày hôm sau đó là hai mẹ con đi nhau là cười túm tím, mà gặp nhau là cứ mẹ không, mẹ với con không. Đó, thầy nói bây giờ đang là mẹ, con nghĩ nếu bà này là mẹ của con có đuổi không? Rồi cô lấy thằng này là con cô, thì hai người coi nhau như mẹ con, rồi lấy số phone, rồi Thiện Tôn chạy ra xách gia ly đưa bả, thì tự nhiên đó là xóa cái nghiệp chứ còn gì nữa. Thấy rõ chưa? Đó là quá nghiệp đó. Hết luôn. Bà nói tôi không sống đi bụng chết mang theo. Bà nói rõ ràng, bà mặt bà dữ lắm. Thiện Tôn nói tôi là dân du đảng mà tôi đỡ tù, tôi đúng thu ai không thu bà. Nhưng mà sau tù thầy ra cái chiêu là mẹ con. Đầu tiên thì dập cái đó là thầy quỳ xuống này lấy búa, lấy cái mỏ quýnh đầu thầy đây. Rồi có một cái chiêu nữa là khi mà sử dụng cười đó, người ta la quá chừng. Cái lúc mà ta sử cái vụ cười có vợ nhỏ mà viết thư cho tình á, thì ta nói đuổi ông cười ra không đá này kia. Tôi nói bây giờ tôi kêu một người lên làm bà vợ lớn, một người lên làm bà vợ nhỏ. cái thầy mới mỉm cười đứng, bà vợ lớn thì xách cái giường mỏ lớn, bà vợ nhỏ xách giường mỏ nhỏ, rồi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi nói từng bước, ông cười phải nhiều, người vợ lớn về người nhỏ về cực lạc, cái thầy niệm Nam Mô A Di Đà ở Phật, ông cười tay phải nắm cái giường mỏ dẫn bà vợ lớn, tay trái nắm cái giường chuông dẫn bà vợ nhỏ mà đi tới lại Phật. Thành ra mới là quá giải, chứ hôm bữa họ đòi ăn thua đủ, thành thầy ra cái chiêu là nắm cái giường chuông, tôi cũng nghe luôn phải không. Thành ra cái băng này quý vị không coi là uổng đó, tôi sẽ một năm sau tôi mới ra lần hả, giới thiệu chừng năm sau mới ra. Nó hay đến nỗi đó mà đài truyền hình nó còn kêu tôi là cho tôi 3 tháng mỗi một ngày nữa, một tuần nửa tiếng phát cái phim nó lên đó. Mà hồi đầu là cô biết 5 phút là 1.500.000 đó. Hồi tôi lên ấp, tôi nói một cái buổi thoát xuân 30 phút là nhiều tiền lắm, mà ngay mấy ngày sau nó cho phi. Tại vì nó thấy Phật tử yêu cầu cái băng đó action quá đi. Thành ra tôi nói từ từ, đấy là không có tung ra, kêu một tình liên lạc thật kỹ rồi tung ra sao. Bây giờ nghe cái MBT là đã thấy hấp dẫn rồi phải không cô Nga? Coi băng DVD còn hấp dẫn hơn nữa. Đó thì bây giờ tôi nói chuyển nghiệp được chứ, chuyển sao không được chuyển phải không? Chúng tôi dùng một thí dụ để quý vị thấy dòng chuyển biến của nhân quả. Nhân là cái hạt, hạt giống ban đầu, hạt giống đó có thể là hạt giống tốt và hạt giống xấu. Quý vị đi chùa niệm Phật là quý vị đã có hạt giống tốt, nhưng mà chưa chắc quý vị đã thành Phật. Từ hạt giống tốt đó nó chuyển biến cho tới ngày quý vị nằm trên giường bệnh mà quý vị phải tiếp tục, nghĩa là cho nước, cho bông, cho hoa, cho thuốc. Cũng như quý vị đi tu gieo duyên, thầy đắp cho quý vị cái y sa di là thầy gieo cho hạt giống tốt, nhưng mà về đó quý vị phải dùng tiếp tục nuôi dưỡng cái hạt giống đó cho tới ngày quý vị lâm chung. Và quý vị nhớ là một lần mình đã từng là sa di, sa di ni, thì với cái hạt giống đó đó nó đưa quý vị vào cõi lành, chứ không phải là về đó là bắt đầu là Diệu Long muốn quýnh Trúc Hằng ngon, mày mặc y tao mày quýnh cho nó nào ăn nhau. Thì cái đó là đỏ đó. Nhân là cái hạt ban đầu, quả là cái trái mà chúng ta sẽ nhận. Ví dụ như chúng ta đem gieo một hạt bắp xuống đất, từ hạt bắp đó nếu đủ đất, đủ nước, đủ ánh nắng, nó sẽ chuyển lần lần thành mắm bắp. Từ mầm bắp chuyển lần thành cây bắp con, từ cây bắp con chuyển lần thành cây bắp lớn, từ cây bắp lớn dần dần thành trái. Như vậy một dòng chuyển biến từ một hộp bắp nhỏ lần lần thành cây. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có xịt thuốc thì những con rầy nó cũng ăn. Chúng ta gieo hạt giống mà chưa có trái bắp ăn. Rồi chúng ta có trái bắp rồi, nhưng mà chúng ta không rào để ăn trộm nó lặt, chúng ta cũng không có trái bắp mà ăn. Phải không quý vị? Như vậy áp dụng vào luật nhân quả, nếu mà cái nhân nó xấu, chúng ta có cái nhân rồi nhưng mà đừng gieo xuống đất. Mà lỡ gieo rồi chúng ta không tưới nước, mà lỡ tưới nước rồi chúng ta hái ngắt dùng, thì như vậy chuyển nghiệp được đó. Thì thầy nó dùng cái chiêu mà Thiện Tôn nó đã gieo một nhân xấu, nó nói cái bà đó đầu cứng rồi giữ lại, rồi bây giờ thầy dùng cái chiêu là coi mẹ với con và hai người ôm nhau và đem thuốc cho nhau và tự nhiên là hai người thương nhau, thì chuyển cái quả thù thành quả mẹ con. Cái gì thấy rõ chưa? Thì chúng ta chuyển được à. Như vậy một dòng chuyển biến từ một hạt nhỏ lần lần thành cây, rồi có quả có trái và cuối cùng rủi mất. Chúng ta thấy nó có dừng ở một chặng nào không? Cái luật nhân quả nó không bao giờ dừng lại. Từ cái nghiệp thiện cũng vậy và tới nghiệp ác cũng vậy. Bây giờ quý vị thương một cái người nào đó là gieo một cái nhân ái, nhưng mà từ nhân ái chuyển đến quả vợ chồng nó phải chuyển biến liên tục. Phải xin số phone, phải xin email, rồi phải lại dẫn đi chơi, rồi phải dẫn đi shopping, rồi phải đủ thứ đó, và nó chuyển biến, và cuối cùng phải đi mua đồ cưới chưa chắc đã xong nữa, rồi phải cuối cùng vượt qua chắc trong gai đó là mới trở thành vợ chồng. Mà thành vợ chồng rồi chưa chắc đã là hạnh phúc, mà chúng ta phải nuôi cái nhân như là ngày mới yêu nhau thì mới hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta chỉ gieo cái nhân mà không giống như ngày mới lấy nhau thì chúng ta là gặt cái quả đau khổ ngay. Là từ nhân cho tới quả là một dòng chuyển biến, quý vị thấy rõ. Cái anh thanh niên đó khi mà cũng một cô gái đó, tại sao mà ảnh lại thương mà cô đó lại có hạnh phúc? Vì cô đó vừa bước lấy xe là ảnh sao mở cửa xe, phải không? Cô đó vừa vô tới shopping đó mà chuẩn bị bóc trả tiền là ảnh đưa visa ra sạc, có không? Cô đó chuẩn bị xuống rửa chén là ảnh sao ảnh nhào vô ảnh rửa. Cô đó chuẩn bị giặt đồ là ảnh nhào vô giặt đồ, tức là ảnh gieo cái nhân rất là tốt, nhân của một cái bậc đại trượng phu. Nhưng mà khi cưới rồi sao? Cưới rồi tại sao thành thù? Thành ra bao gạo 25 kg đã ảnh xách bao là 50 kg để cho bà xách, phải không? Cái thao đồ khổng lồ thì để bả giặt, còn mình chỉ giặt một hai cái đồ của mình thôi. Thành ra từ đó tại sao mà cái ông than ấy, tôi tốt với vợ tôi bao nhiêu mà nó lại đối với tôi như kẻ thù? Vì nó đòi hỏi một dòng nhân quả phải có những cái nhân duyên liên tục cho tới ngày quý vị nhắm mắt thôi. Ông Nga với bà Nga đang hạnh phúc đây nè, nhưng mà ngày mai mà coi như không chịu thua nhau là cũng trở thành kẻ thù như thường. Thấy rõ cái điểm đó không? Quý vị đang tu đây không phải ai cũng là giảng sanh hết, mà chúng ta phải tiếp tục vô phân vô bón cho tới ngày chúng ta xỏ bỏ cái thân này mà chúng ta vẫn giữ được cái hạt giống như ngày đầu chúng ta đến chùa. Nhưng mà đa số các hạt giống mà bồ đề của quý vị đó bị quý thầy quý sư cô làm cho nó gì, nó chết hết rồi. Quý vị có thấy rõ không? Nó chết hết hạt giống đó rồi. Thành ra từ đó đó chúng ta phải nghĩ rằng từ nay chúng ta phải ung đúc là hạt giống. Có những người hột giống đó thì lâu nay khô quá, có người hột giống lâu nay là coi như nó lên móc, có người hột giống đó nó là để hoài. Thì giờ chúng ta bắt đầu ương hột giống lại và tiếp tục tạo những cái thuận duyên để chúng ta gặt cái quả là giảng sanh, chứ không phải nói là quy y Phật Di Đà là giảng sanh. Sai rồi. Có người đem con đến chùa vừa rồi cái pháp tu đó, biểu cái thằng kia 17 tuổi mày vô tu đi, hỏi chi? Tại vì nghe thầy bói nó 18 tuổi nó chết, thành cho nó đi tu đó quý vị. Như vậy cái nhân vô tu là không phải giải thoát, mà nhân cái tu để muốn được sống. Nhân cái nhân trúng lính đó, thấy không? Y chang à. Như vậy quy y là không có phải là chúng ta đúng nghĩa. Thành ra cái người quy y lỗi đó là coi như là chỉ mượn đạo tạo đời thôi. Chi nghĩ thằng con mình nó chết yểu thì đem cho nó đặt cái áo sa di, nhưng mà cái thằng đó sau khi nó tu nó hiểu đạo thì nó lại khác à. Nó nói con đến đây là vì ba má con bắt, nhưng mà 7 ngày nghe thầy thuyết pháp con muốn con đi tu. Thế chưa? Tức là thầy gieo cho nó vào cái hột giống và thầy tiếp tục tưới phân 7 ngày, thì thay vì cái hột giống của nó là để tu để cho được thọ mạng kéo dài, vì thầy bói nó 18 tuổi chết, nhưng mà thầy gieo cho nó một cái hạt giống là thầy chủng cho nó một cái nhân duyên là nó nói sau khi nó học xong nó sẽ trở thành, lấy bằng đại học nó sẽ trở vô tu luôn, thấy không? Nhưng mà chưa chắc nó đã tu luôn, mình phải tiếp tục mình dung trồng cái đó thì nó mới tu được. Còn nếu nửa đường nó đi, nửa đường nó gặp cô nào lắc một cái là rồi, nó ra nó làm một cái ông thanh niên có vợ là rồi. Nó thành ra chưa chắc chúng ta gieo cái nhân niệm Phật mà chúng ta được giảng sanh. Vì nó phải đòi hỏi những trợ duyên, gặp thầy hiền, gặp bạn tốt, rồi chúng ta tiếp tục duy trì như vậy cho tới ngày chúng ta lâm chung chúng ta mới được giảng sanh. Mà đa số chúng ta đó gieo cái nhân ban đầu rất tốt, mà cái cuối cùng trên giường bệnh quý vị khởi tham sân si, con cháu bỏ rơi, rồi lúc đó là đoạn cuối cuộc đời thân thể bệnh hoạn, chúng ta không giữ được cái hạt giống tốt. Hạt giống niệm Phật có đó, nhưng mà thiếu nước, thiếu phân, thiếu bón. Bây giờ quý vị tại sao có ban hội niệm? Lúc đó là chúng tôi đem nước là tưới cho quý vị đó, phải không? Chúng tôi đem đi một cái ban lại, chúng tôi tưới nước cho quý vị để quý vị nhớ lại rằng quý vị đang trồng bắp, quý vị đang trồng phai, hay là quý vị đang trồng cái cỏ dại. Thành từ đó chúng ta hiểu tại sao chúng ta không giảng sanh. Vì chúng ta gieo duyên nhẫn sanh, nhưng mà chúng ta không tưới nước để cho cái hột nó trụ quả. Nó có một cái dòng chuyển biến rất là dài. Nhân là hạt cái ban đầu, quả là trái hay là cái chót. Ví dụ chúng ta đem gieo một hạt bắp xuống đất, từ hạt bắp đó nếu đủ đất, đủ nước, đủ phân, đủ ánh nắng, nó sẽ chuyển lần lần thành mầm bắp. Có mầm bắp chưa chắc đã ăn trái bắp, vì có những con sâu nó sẽ lặt cái mầm bắp và không có trái bắp. Từ mầm bắp chuyển lần lần thành cây bắp con, từ cây bắp con chuyển lần lần thành cây bắp lớn, từ cây bắp lớn dần dần thành trái. Như vậy một dòng chuyển biến từ một hạt nhỏ lần lần thành cây, rồi có quả có trái và cuối cùng rụi mất. Chúng ta thấy nó có dừng lại một chặng nào không? Không, không bao giờ dừng. Từ nhân tới quả là một dòng chuyển biến không dừng. Chúng ta có thể nói hạt bắp nhất định sẽ có trái bắp ăn không? Không hẳn. Có hạt bắp mà không xuống đất, không được nước, không gặp ánh nắng, không được chăm sóc thì nó không thành trái bắp. Có hạt bắp là có nhân, nhân đó có thể thành tựu được quả mà cũng có thể không thành tựu được quả, vì thiếu những cái nhân duyên, trợ duyên cho nó để thành trái bắp. Tôi nói câu này, hôm nay có một Phật tử gọi là tôi nói, con bảo lãnh mấy đứa cháu kêu bằng chú, bằng cậu qua Mỹ, nuôi cho nó ăn học thành tài là cái nhân tốt. Tại sao tôi lại gặp cái quả là khi nó thành bác sĩ nó lại xem tôi là kẻ thù, phải không? Tôi bảo lãnh cũng như cô Nga, tôi bảo lãnh em tôi, nguyên cái gia đình nó qua Mỹ, tôi lo cho nó bước đầu, mà bây giờ hầu như là trong lòng tụi nó không có cái thiện cảm với tôi. Vậy cô gieo cái nhân tốt tại sao cái quả xấu? Thì hồi tối này khi mà cái ông đó ông nói cái câu đó, ông nuôi một đứa cháu, ông bảo lãnh qua đây, ông phải đi tìm một người 40.000 đô la hồi năm 1998. ổng ghép phôi cho qua đây, rồi ổng nuôi cho nó 9 năm nữa để ra bác sĩ. Dạ, bây giờ nó là bác sĩ rồi, nó không nhìn mặt ổng, hỏi tại sao. Con là đạo Phật, con gieo cái nhân tốt, nuôi cho cháu làm bác sĩ, mà bây giờ nó là như vậy. Tôi nói ông có thể cho tôi gọi điện thoại nói với cháu ông được không? Thế nó nói được. Mà thầy nói với con gọi nó không bắt, ông cho số phone. Thì cái ông đó ở bên Pennsylvania, tôi gọi qua tôi nói xin lỗi nha. Thầy thông lai nhận được cái cú phone của chú ruột con, cầm lên con. Có phải là chú con bảo lãnh con năm 1998 theo cái diện ghép phong giả không? Nó nói đúng. Chú con bỏ 40,000 ra, nó nói đúng. Rồi chú con nuôi cho con làm học mấy năm trời để ra bác sĩ, nó nói đúng. Tại sao? Tại sao mà con lại coi giống thù? Nó nói đúng. Cái ân mà chú con lo, con không quên. Nhưng mà trong cái ân đó, ông có những cái lợi dụng con. Thứ nhất, nguyên cái vàng mà em của con, tức là con của chú con đó, nó được học dở hết. Con á là con học giỏi ở Việt Nam, mà ba con á thì đi HO có 2 năm 6 tháng thôi, ổng không được đi. Mà con ngày xưa đó là con học rất là giỏi, thành ra con bị cái lý lịch của ba con mà con không được vào. Thành con qua đây con học á, ổng cho con qua đây 40,000 đúng. Nhưng mà con qua đây, con đã dạy cho các anh của con, người nào cũng nên đều có lấy bằng đại học hết. Trong khi ngày con qua đây tụi nó là dân ăn chơi xì ke ma tí, là con đã trả ơn ổng rồi. Thứ hai, khi qua đây mỗi một lần mà dẫn đi coi hát, ổng cho con ổng á 50 đô thì ổng cho con có 5 đô thôi. Như vậy những cái đó đó, ổng tốt với con, nhưng mà rồi có những cái ổng là không có bình đẳng, ổng xấu với con. Rồi khi ăn á, con đi học về là đồ nóng là bác gái con cho con mà ăn, mà con chuyên môn ăn những cái đồ nguội, ổng coi con giống như con chó trong nhà. Rồi bắt con làm việc, vừa dạy con ổng vừa đưa đón vừa làm này kia, thành những cái tốt của ổng đúng, ban đầu ổng tốt lắm, ổng đưa con ăn ơn. Nhưng mà sau đó ổng đối xấu với con, ổng lợi dụng con. Và một ngày con chỉ ngủ được có 3 tiếng thôi, mà con vì cái tự ái phải mà ra bác sĩ để mà nuôi cha nuôi mẹ, để bảo lãnh cha mẹ Việt Nam, con mới ra bác sĩ. Thành ra cái ân của ổng có 1, mà cái tội của ổng đối với con cũng 10. Thành ra con bây giờ đó là con trả ơn ổng đàng hoàng lắm. Nhưng mà con không có nhìn ổng nữa, con đã giúp cho 4 ông anh con ra bằng kỹ sư hết rồi. Con kèm con dạy từ một người mà không drop out high school, mà trở lại học cái trường mà dành high school như người lớn, rồi dạy học cho 4 năm ra để lấy bằng kỹ sư, là con đã xong bổn phận rồi. Còn ổng đối xử với con là không có được bình đẳng, nghĩa là ổng cho con ổng 100 thì ổng cho con có 1 đồng thôi. Thành ra nếu mà ổng vẫn tốt như con, bình đẳng như đứa con, thì giờ này con là cái người mà nuôi chú con trọn đời. Thành ra tôi mới gọi lại điện thoại là tôi thâu băng cái đoạn đó cho nói chuyện. Ông có thấy rõ không? Tức là cái nhân ban đầu là cái nhân tốt, nhưng mà cái phản chặn giữa đó, ông lại lai vào những cái giống xấu, phải không? Ông trồng cái cây khế ngọt, nhưng mà nửa đường ông đem nó qua rồi, ông cứ mỗi ngày ông tháp vô cây khế chua. Thành ra cuối cùng là cái quả chua lè. Thấy chưa? Thành ra chúng ta đừng có trách mà phải xét lại mình. Sau khi thầy mà nghe ổng và thầy thâu cái động băng cho cái thằng cháu nói chuyện, thì đích thân ổng nói ngày mai này, ổng bỏ công việc làm, ổng mua vé qua. Và ổng nói ổng sẵn sàng, ổng sám hối tất cả những cái gì ổng không có biết, tại vì thằng này nó cũng không nói. Và ổng hy vọng rằng ổng chỉ cần nó tha thứ ổng thôi. Và ổng hy vọng rằng là những cái gì đó là những cái vô minh của ổng để cho bác cháu trở lại. Gì ổng nói là cái đó là cái núm ruột, mà bây giờ là ông ăn của ổng đã chết rồi. Khi thằng con thành tài thì ông anh đã chết không được hưởng, mà ông anh ổng nói là làm sao anh phải coi như là dạy cho cháu giống như là chú như cha. Thành ra thầy mới đem cái bài nhân quả này, thầy nói bữa nay là thằng con cũng đang online và các ông chú cũng đang online. Quý vị có phải như vậy không? Bây giờ thầy nói giọng cô Nga, bảo lãnh em cô qua. Cô thương em cô đó lắm, nhưng mà có những cái cư xử nhiều khi cô không hiểu được nó, rồi vô tình hay cố ý. Thành ra mỗi ngày cô vẫn tiếp tục cô rép vô, cô đem qua là cái trái bôm, nhưng mà cô rép vào cái vỏ trái chanh thì từ trái bôm đó nó ngọt, mà kết cục cô ăn cái trái chua lè. Cô dự định cũng vậy, bảo lãnh con qua, nhưng mà rồi cô rất cái người mẹ, nhưng mà rồi cô có những cái là cô lại là sử dụng cái những cái rồi nó làm cho từ đó đó nó lần lần nó xa lắm. Tức là mình tạo một cái nhân thiện tốt, nhưng mà cuối cùng á mình gieo vô một đám đất tốt, rồi cuối cùng mình lại dùng toàn là những cái sâu cái bọ những cái gì vô để nó tàn phá cái hột giống tốt. Quý vị có đồng ý với thầy không? Phải không? Từ đó chúng ta hiểu nhân quả rồi chúng ta thấy rất là hay, nhưng mà phải nhìn rõ như vậy sẽ thấy hay. Thành ra hồi tối này, nhưng mà cái thằng đó nó không nói với bác nó được, không nói với chú nó được, nó bao nhiêu nó nói với thầy. Thầy thâu cũng băng nó, thầy bấm qua microphone, thầy chỉ qua nghe đi. Nghe xong ông kia khóc nức nở luôn. Ông nói bây giờ té ra tôi mới biết đúng. Tôi hồi đó đó tôi thì con tôi bên đây nó ăn cơm một lửa, nó không chịu ăn hai lửa. Thành ra tôi thấy có thằng cháu nó qua thì bao nhiêu đồ củi tôi cho nó ăn, nhưng mà tôi nghĩ là cho thằng cháu tôi nó ăn để cho nó khỏi mang tội. Nhưng mà thật ra thằng cháu thì nghĩ là mình đối xử nó như con chó mà ăn cơm thừa, phải không quý vị? Thành ra bao nhiêu cái câu mà ông bỏ ra đó, nó thấy nó cái tội ổng đối với nó nhiều hơn. Vì ổng bảo lãnh nó qua 40 ngàn thì ổng thấy có 1 năm thôi, nhưng mà cái thời gian 8 năm ở đó ổng hành hạ nó kiểu đó thì cái mà ổng tạo cái nhân xấu nó nhiều hơn cái nhân tốt. Ví dụ thầy nói không? Thành ra từ đó nó mới phủi ơn. Từ đó chúng ta phải nhớ kỹ là chúng ta phải duy trì. Bởi vì vợ chồng muốn hạnh phúc là tương kính như tân, là phải gieo cái nhân giống như hồi mới yêu nhau đó, thì mới hạnh phúc. Thầy tòa mà muốn tôn trọng nhau là phải tương kính như tân, chứ không có cái vụ gì mà lộn xộn. Vì chúng ta ở gần thầy riết á, đó là chúng ta lần lần chúng ta coi thường thầy. Nhưng mà trong khi đó, dù tôi không muốn dạy quý vị là sao, tại bên đây tôi nói quý vị không nghe, ở gần quá là lần mặt nói không nghe đó. Thành ra là tôi đi đâu là người ta nói người ta nghe rập. Lính mới mà tôi điều khiển chút xíu được, mà tôi đi huấn luyện ra là đi đâu ra đó. Nghĩa là quý vị coi phim này, chúng tôi chiếu cho quý vị nọ, tôi có dễ ra nè, coi đi. Đến nỗi những người Phật tử hay vậy, thưa thầy, cái tăng đoàn của thầy ở đâu, tôi nói ở trên núi, mình đâu dám nói gì, nó ở trên núi xuống. Nó đi nghiêm trang lắm, nó đi nghĩa là nó nhìn thẳng mặt, không liếc trái không liếc phải. Nhiều khi những ông sư mà chuyên nghiệp người ta cũng nghĩ vậy, còn này là giống như tài xế mới lấy xe vậy đó. Trước khi quẹo là bật đèn xanh đèn đỏ dồn, còn cái người lái rồi là vừa hút thuốc vừa lái, có không? Cái thứ mà tu lâu là lái ẩu lắm, còn cái thứ mà mới lái đó, trước khi dồn kính chiếu hậu vừa bên trái là bật đến 10 tiếng rồi mới quẹo đó. Thành ra chúng ta rất là nghiêm trang. Con nghĩ cái tăng đoàn này sao thấy tụi con cảm động giống như tăng đoàn của Phật. Nó nghĩ chắc là mấy người này cũng đạo cao đức trọng cỡ 30 năm nên nó mấy cô khóa khen mới có 15 năm nè. Vui lắm, thằng Thiện Tôn mà nó đi ra mà nhiều bà lại là cúng cho nó. Thiện Tôn á, nó nói cái cảm giác này có mặc triệu môn cũng không có được. Vì mình lâu nay mình không có cảm giác mặc đồ tu. Mình đắp cái áo sa môn vô rồi á, cái cảnh mà đầu tiên thầy cạo lại đây này ngang qua ngang lại là thầy làm nhà thanh, nó ngó ghê gớm lắm. Rồi lúc đó rồi khi mặc cái y lên nó đẹp hết, quý vị nhìn không có người nào xấu hết. Quý vị nhìn cái hình nó có thấy giống mới tu không? Không thấy được. Thành ra khi mà đi từ ở trong đường trong làng đi ra cái đường cong như này, trên cao quay xuống ha, giống như tăng đoàn của Phật đi ra từ trong rừng ra, mấy bà ngoài phố là khóc hết. Cái ngày chủ nhật mà ta thấy tăng đoàn đi ra, ta niệm Phật rưng trời luôn. Chúng tôi đi mà chúng tôi không nhận đồ ăn liền, chúng tôi đi từ từ bắt đầu khi mà diễn hành niệm Phật trên trong đó rồi chúng tôi mới bắt đầu nhận bát. Và chúng tôi dạy đủ thứ hết á. Trường hợp xảy ra một người cúng một cái dừa khô làm sao, nó chơi mình á, thì á mình phải bắt ấn và mình phải thường thường, nó dụ như người ta cúng đồ mình thì mình cúi là nhà chúc thí chủ sở cầu như ý, có cái câu đó. Nhưng mà nó trúng cái dừa khô thì chúc thí chủ cúng cái gì được cái đó. Phải không? Cứ dạy kỹ lắm. Rồi trong cái bát á, cái bát nó ôm như vậy, nó có cái nắp phải không? Và khi ta lại ta nói xong nó mình dở lên, nếu mà mình liếc á, mình thấy mà tờ 100 đô đó thì mình mới đóng nhẹ nhẹ và chút thí chủ tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như tòa cà phê. Còn mình nhắm mắt nó mở mình thấy tiền 1 đồng đó, đóng cái cục cho nó chặt tay nó luôn. Tôi dạy dở kia mà có người cặp thiệt đó vậy. Các tôi bốn lên, tôi ông đi sự, ông vô sự, rồi dài dài Thiện Tôn tới bà Nguyễn Dung. Tôi thấy cái bà đổi cọc nhiều giờ, tại tăng đoàn đi đông quá, người ta thấy quý vị đi thấy mấy trăm người, quý vị sẵn đi lâu lâu mấy thầy dành, còn đây tự nhiên ngó hết hồn, đổi cọc tiền là rung rồi. Tại vì cô quý vị thấy một đoàn mặc chừng 200-300 người, quý vị ớn lắm không biết sao mà cúng cho đều. Cái bỏ đồng thì thầy cũng nhẹ nhàng tới cái người thứ năm nghe cái cung, cái tất cả mấy cái đứa con tay đâu, tại không mình dạy mình nói dở mà gặp mấy bà già mới bà tính thiệt phải không. Nhiều cái cốc luôn. Tôi nói thì sự dầu coi có đứa con tay không, chạy đi sự chạy xuống bà cụ đồng tâm gì cũng nhẹ nhẹ thì cụ dở. Đi bắt tu này vui lắm quý vị ơi, vui mà cười, Tuấn Tiến mà cười. Tôi nói rồi từ 9 giờ sáng là phải ăn cháo, tại vì xe bus nó hẹn vô là 9 giờ rưỡi nó vô nó đón, thì 9 giờ phải xuống trại đường ăn sáng, tụng kinh Đăng Nghiêm, ngồi niệm Phật, ngồi thiền minh sát để kinh hành, để dợt cho nó đều 3 vòng rồi bắt đầu đi vô ăn. Ăn xong rồi là quý vị biết ăn cháo là nó đã mất đái rồi chứ gì. Bắt đầu lên xe bus là 9 giờ sáng ra mà là ăn xong, là chạy cho tới Hồng Kông là 11 giờ 9, 12 tiếng rồi phải không? vô tới đó đâu có lực mà nguyên tăng đoàn mà đi vô còn tiêu nó kỳ lắm. Do đó ráng nhịn, tôi nói nè, lúc lên xe tôi kêu mấy bà già ở phòng giảng sanh tôi có tả, bà nào mặc tả không, không chịu. Ở trong này có nhiều bà 80, ông Phúc, bà Phúc đó cũng đi luôn đó, vợ chồng ông Phúc đây nè. Tại tôi để cái tuổi là 75, nhưng mà hồi đó họ sinh có cái bà già 85 sinh vô, thành ra tôi phá lực rồi tôi cho luôn hết. Tôi nói mấy cụ băng tả đi không sao, họ không băng tả rồi đi cái xe bus trường học có gì mà đường rừng nó nhảy nhảy như người. nó nhảy cà tưng vậy, tôi còn rớt là mấy giọt của vậy mấy bà. Nó nhảy cà tưng vậy. Xuống tới nơi là bởi vậy nghiêm trang là sao, người nào cũng bí đái thành đâu có giấc người. Bởi vậy mấy cái tụi tọa kia là không thể nào bằng đòn tôi được, đòn tôi là phải dùng hết sức công lực để nén lại, biết không. Mà đi kinh hành phải đi nhẹ nhàng, đi mạnh là chết. Mà lúc đó là đứa nào cũng cảm ho mà không đứa nào dám ho hết. Bây giờ cái đồng ý không, không đứa nào dám ho, ho là dưới này lướt đi. Thầy cũng mắc ho mà tự nhiên lúc đó không đứa nào dám ho hết. Quý vị tôi nghe con ba người ho đằng trời phải không, tại vì bị flu hết. Nhưng mà không, dồn lại tôi nói thiệt, mấy trong đứa không đứa nào dám ho hết. Đi đi mà công nhận đồ ăn cũng không nhìn, mà cứ nhìn thấy cầu tiêu công trọng trong cái pin á. đi bộ gần qua một cái là ai cũng nhìn, có lẽ là tiếc cái cầu tiêu lắm không. Thật ra mấy bà nó công nhận cái đoàn tăng đoàn này họ rất là tiêm, họ không có nhìn đồ ăn mà họ nhìn đâu đâu, đứa tôi đâu dám nói nhìn cái bát cơm. Đi kinh hành rất là đều, tại ai cũng giữ thân khẩu ý á. Đi kinh hành xong á, quý vị biết là sau khi cúng xong là 12, đi 1 giờ rồi đi lên xe bớt trở về làng là 3 giờ, chứ mà chúng tôi nhịn từ 9 giờ 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 tiếng đồng hồ. Mà 6 tiếng về mà cái xã xuống là chạy đua nhau ra cậu đông làng. Bởi vậy nó khổ, bây giờ tự nhiên tăng ni vậy mà đâu có thể là tấp vô đi cầu được. Thành ra là cái ngày chủ nhật bắt đầu mới rút kinh nghiệm, ngày chủ nhật là không cho ăn cháo luôn, không cho ăn gì hết trọi, là bắt đầu giữ. Mà không cho ăn rồi đó thì lại khát nước, phải không, khát nước. Rồi lúc hồi sáng ngày thứ bảy là không có ăn, rồi cái ngày chủ nhật mà dù sinh con sẽ tội quá, cổ lại đưa đồ cho ăn. Tới hồi ăn về 2 tiếng đồng hồ không có nước mới là chết hơn nữa, coi như là 2 ngày rất là khổ, chứ không có sung sướng gì đâu. Đi khách thực á, nhưng mà cái kinh nghiệm là ai cũng vui hết. Cái kinh nghiệm là sao, là chúng tôi đem được cái hình ảnh tăng đoàn Đức Phật ngày xưa họ trang nghiêm như thế nào, rồi những cái vị sư mà họ ôm thất thực mà họ lạm dụng đó thì họ không dám làm nữa. Bây giờ khi đi một đoàn mấy trăm người là nghĩ là không phải là giả rồi, mà đi đúng ngọ, mà đi vừa niệm Phật mà đi rất là thanh tịnh. Thành ra là thầy bảo đảm là cái phá tu này nó tạo ra ấn tượng. Mà cái cảnh ngày chủ nhật, quý vị coi cái phim á, tất cả người trong xuất binh họ đứng là niệm Phật theo, chúng tôi cứ đi trong kinh hành vậy. Họ đứng hai bên hình niệm răng trời luôn. Bà chủ đầu tiên bà không cho, nhưng mà sau bà dùng camera bà thấy đẹp quá, có người nói với bà cho niệm như vậy là cái phải sức binh mà có phước lúc. Tự nhiên mấy trăm người ta tu ta niệm á, cái bà mới cho, chứ đâu phải tự nhiên cô đổ vô. Cô phải làm một cái đơn, cô xin phép đổ người, tại vì khi cô đổ như vậy đó, mấy trăm người chiếm mặt kinh của người ta, hiểu không. Người ta cái ngày 23, 24 là cái ngày mà ta bán Noel, thành ra mình là họ hy sinh hết mấy tiếng đồng hồ đó, nhưng mà cũng tốt, cái bà đó cũng tốt. Thành ra nói chung là cái phá tu này rất là thành công về cái mặt mà đem đức tin cho Phật tử. Họ rất là kính trọng, người nào cũng khóc hết. Cái người đi trong đoàn cũng khóc, nhất là những người đầu tiên. Còn cái người Phật tử vậy họ cũng khóc. Họ khóc vì họ thấy đi quá trang nghiêm. Đi trang nghiêm giống như một cái tăng đoàn áo vàng á, đẹp quá. Hồi đó giờ họ chưa thấy được cái đoàn nào mà khoảng 200 mấy chục người đi. Bây giờ thầy trở lại bài pháp. Phật pháp có cái nhìn hết sức là thật, nhìn đời, nhìn đạo, nhìn tất cả hành động của chúng ta đều là một dòng thay đổi từ nhân tới quả. Trong khi thay đổi nó còn có những nhân phụ trợ, là nhân thuận để giúp thành hình hoặc nhân nghịch để cho tiêu tan. Như tôi đem cái trường hợp là Thiện Tôn và cái bà già đó, tôi làm cho nó tiêu tan cái nghiệp liền mà biến phiền não thành bồ đề. Như có hạt bắp gieo xuống đất rồi, nhưng phải có đất tốt, được nước tưới đều thì hạt bắp mới nảy mầm. Khi nảy mầm rồi chúng ta phải săn sóc bón phân, xem chừng sâu rầy có phá hay không. Ta tạo duyên tốt để cây bắp tăng trưởng đều mới hạt được kết quả tốt. Nếu chúng ta để hạt bắp xuống rồi bỏ luôn, không tưới nước, không bón phân, không chăm sóc kỹ lưỡng thì cây bắp sẽ khô khan rồi chết, chớ không thành trái bắp được. Như vậy có nhân chưa khẳng định được sẽ có quả. Còn những điều kiện phụ trợ nữa, phụ trợ thuận thì tăng trưởng kết quả, ngược lại thì phụ trợ nghịch thì tiêu mòn hư mất. Đó là điều hết sức tế nhị. Nếu không hiểu, quý vị sẽ dễ thối tâm trên đường tu theo đạo Phật. Nhiều Phật tử tin gieo nhân nào được quả nấy, thấy ai nghèo đói ủng hộ giúp đỡ, sẵn sàng giúp đỡ những khó khổ của mọi người. Nhưng lâu lâu quý vị gặp một tai nạn xảy ra thì buồn trách, tôi làm lành tại sao gặp quả xấu, điều này cần phải dè dặt. Nếu gặp cảnh xấu không làm lành nữa, chúng ta sẽ thối bồ đề tâm thì không có cơ hội thành tựu bậc đại giải thoát. Tôi viết cái bài này là khi mà tôi soạn lại thì tôi nhớ là cách đây lâu rồi, trên núi tôi có trồng khoai. Lúc mà quý vị chưa biết, năm 2000 tôi hẹn ở trên núi, 2003 đó. Lúc đó tôi ở trên núi, tôi thích trồng thì tôi có trồng hai cái loại, một loại là khoai lang và một loại là khoai mì. Người ta chặt được, tôi có mấy lóng, tôi trồng khoai mì ở trên núi đó. Tôi xới một cái vùng đất sát bên cái thách ở trên miếng đất thầy Hằng Trường. Tôi gieo cái củ khoai lang và một số cái lóng khoai mì, mỗi ngày tưới đều đều. Tôi đinh ninh trong bụng chừng nửa tháng là tôi sẽ bắt đầu thấy cái hạt nó lên. Thì thường thường khoai mì quý vị căm và quý vị thấy nó đâm lên, và khoai lang quý vị đang củ nó cũng sẽ mọc lên cái mầm. Tôi mừng quá. Sau nửa tháng tôi thấy những cái nụ non đâm từ củ khoai và những cái khúc cây khoai mì, tôi mừng quá. Tới chừng nó lên cao một chút, nhìn lại toàn là phây khoai mì không, chứ không có cái nào là khoai lang. Tôi ngạc nhiên đi quanh luống đất xem kỹ mới phát hiện ra toàn bộ mấy con kiến đó, nó lại ăn khoai lang mà nó không ăn cái cây khoai mì. Mấy hiểu tôi nói không? Tôi loại tứ, chúng loại tứ tung trong các những cái luống trồng khoai lang và ăn hết. Chừng đó tôi mới giữ lẽ rằng mình ương khoai lang tưới tắm đều đặn nhưng quên chăm sóc ngừa kiến ngừa sâu, cho nên kiến tha hết các củ khoai đi, chừa lại chỉ có cây khoai mì. Mình cứ tưới rốt cuộc khoai lang đâu không thấy, chỉ thấy toàn là khoai mì. Nhân đó tôi mới nói là trồng khoai lang mà ăn khoai mì, cho nên niệm Phật mà lại về địa ngục là vậy đó, đúng không quý vị? Chứ không về cõi Phật. Đó là tôi đã chia sẻ kinh nghiệm của tôi. Ngày xưa đi giảng cách đây khoảng mấy năm đầu, Phật tử thắc mắc tại sao con làm lành mà cứ gặp tai nạn. Một Phật tử kể hai vợ chồng nọ có vài đứa con làm ăn tương đối khá. Khi ông anh chồng vô từ miền Bắc vô, không biết làm sao hai ông bà chết hết, chỉ còn lại hai đứa con. Người thiếm dâu thấy thương đem về nuôi, đó là nhân tốt, bà nuôi lớn lên cho đi học đàng hoàng. Nhưng tới khi hai cháu ra trường, nó đối xử với bà rất lạnh nhạt, coi như kẻ thù. Bà Phật tử đó buồn lên gặp tôi và hỏi trong pháp hội tại sao con làm nhân tốt mà cái quả lại xấu. Tôi không trả lời được. Lúc ấy tôi mới kêu mấy đứa nhỏ lại hỏi sao thiếm con tốt với tụi con mà tụi con lại xử sự như kẻ thù vậy. Chúng trả lời thế này: buổi đầu thiếp và chú thật tốt với chúng con mang ơn nhiều lắm. Nhưng thưa thầy, mỗi lần làm việc trong nhà, nặng là phần tụi con, còn nhẹ là phần mấy em con. Khi đi coi hát thiếp cho con một đồng thì cho con thiếp là 10.000. Chúng kể ra đủ thứ chuyện đối xử không công bằng với người thiếp dâu. Tôi thấy nhân ban đầu tốt, nếu chúng ta không khéo giữ gìn nó sẽ mất đi. Đứa nhỏ biết, nhưng khi còn yếu thế phải nương nhờ thì nó phải chịu. Khi đủ lông đủ cánh ra rồi, nó lơ là vì cách đối xử của người thiếp không trọn vẹn thủy chung. Tốt ở ban đầu mà phản giữa không tốt, giống hệt như tôi trồng khoai lang mà chỉ gặp toàn khoai mì, là có lý do chứ không phải là ngẫu nhiên, phải không? Hỏi: tôi thương yêu bố mẹ vợ nên đem từ Việt Nam qua cho đi vượt biên không tốn một đồng xu, và qua đến Mỹ lại giúp giống cho làm ăn có nhà cao cửa rộng, đó là nhân tốt. Tại sao bố mẹ tôi lại ghét tôi như kẻ thù? Tôi gieo nhân tốt sao gặp quả xấu? Tôi bảo đảm không có người mẹ vợ nào mà đi ghét thằng con rể nếu mà chú tốt như thở ban đầu, phải không quý vị? Thành ra xét lại, mình trách người cũng nên trách ta, thì tôi khỏi mất thì giờ. Tôi bảo đảm chú xét lại coi, chú đương nhiên chú bảo lãnh mẹ vợ qua, nhưng mà chú bảo đảm chú có cái sự bất bình đẳng giữa mẹ ruột và mẹ vợ, làm cho người mẹ vợ họ tuổi, có phải không quý vị? Bảo đảm mẹ chồng cũng vậy thôi, nếu mà mình đối xử như mẹ ruột của mình thì bà vợ chồng bà sẽ không có đi quán trách mình đâu. Đó là thầy nói rõ cái lực nhân quả là do mình, chứ đừng có đổ thừa ông Phật ông trời nào hết nha. Chúng ta thấy rằng đối với nhân quả, nếu chỉ nhìn sơ qua thì không bao giờ thấy tường tận. Như người thiếp nếu thấy rõ hành động của mình chắc không trách cháu, cũng như tôi nếu mà không thấy kiến tha mấy củ phai thì tôi ngạc nhiên tại sao mình trồng mà khoai lang mà lại ra khoai mì. Nếu tôi thấy kiến bò vô tôi sẽ không ngạc nhiên, có nhân mà không khéo bảo vệ giữ gìn giúp nó tăng trưởng thì cái quả sẽ mất. Không nhất định là thành trồng khoai lang phải ăn khoai lang, nhưng chúng ta đã gieo rồi, từ đó nó là một dòng chuyển biến liên tục. Trong dòng chuyển biến liên tục ấy chia ra hai phần, một phần chuyển biến theo sự tăng trưởng, một phần chuyển biến theo sự hư hoại. Cái gì giúp cho nó chuyển biến để tăng trưởng, nhà Phật gọi là thuận nhân thuận duyên, đúng không? Thí dụ như hạt bắp có đủ đất tốt, có nước, có nắng, cũng như sự săn sóc sâu bọ vân vân, đó là thuận nhân giúp nó tăng trưởng. Nếu thuận nhân đủ thì bảo đảm hạt bắp sẽ tiến triển thành cây bắp, cho ra quả bắp. Ngược lại, nó không có đủ các thuận nhân thì nó sẽ bị sâu bọ ăn hoặc thiếu nước, thiếu nắng mà chết. Nên tuy có nhân hạt bắp mà quả hạt bắp không bao giờ có. Kinh nghiệm trong phá tu, ghi danh có 120 người. Chúng tôi chuẩn bị y bát có 120 cái. Và chúng tôi, sau cùng chúng tôi order thêm 80 cái. Nhưng mà khi ngày đầu nó ra, nó thấy người ta đi ngoài Hồng Kông nó đẹp quá. Và ngày hôm sau nó chạy vô, nó năn nỉ thêm 80 đứa nữa. Cái nhóm đó tôi kêu là cuốn theo chiều gió. Vì nó đến đầu tiên là nó không thể đi tu, mà nó coi coi cạo đầu sao, tu sao. Nhưng mà khi nó thấy người ta đi quá đẹp, rồi khi nó đi ra ngoài đó, nó nhìn thấy đó, nó cũng cư sĩ như bà đó, mà người ta không kính trọng nó, mà ta kính trọng cái tăng đoàn. Từ đó nó thấy nó lẻn loi. Cái nhóm nó thấy rất là tội. Cái nhóm Phật tử mỗi ngày nó teo. Từ cái ngày chủ nhật tôi cạo đầu thêm mớ nữa, cái ngày thứ hai tôi cạo đầu thêm mớ nữa, ngày thứ ba tôi cạo đầu thêm mớ 39 đứa nữa, rồi ngày cuối cùng tôi cạo đầu là thằng Thiện Hội nữa. Nó ở bên Cali, nó coi phim thấy hay quá, nó bay qua ngày thứ ba để mà tôi cạo đầu cho nó. Tức là được gặp thượng duyên thì người ta lại đi vào cái gì, đi vào cái nhân lành quả lành. Mà gặp ác duyên thì sao? Chúng ta đi vào quả dữ. Thí dụ bây giờ quý vị về quê tu hành mấy chục năm mà thấy người ta đang tát đè bắt cá, tự nhiên thấy cá rô cá lóc nó nhảy lụm chủng là nó xảy có ai có con kia xảy, mình cũng nhảy mình chỉ. Cái đó là chúng ta ở gần lành thì gặp bạn lành mà gặp ác. Cái chủng tử thì bảo đảm một đoàn tăng ni ta đi cũng đám ở miền Tây, đi ngang cái vụ ta đang tát đè đó, tát ra cái tự nhiên cá nó lồi lên, cái nó chạy nó tuột ra, mình thấy cá lóc nó chạy lên, cá lóc chạy kia, ba bốn thầy nhảy xuống trận lại dùng. Là gì? Cái chủng tử sắc xanh nó còn trong này, phải không? Thấy rõ chưa? Thành ra chúng ta thấy đó, chúng ta ngồi với một đám bà tám là chúng ta thành bà chín liền. Có không? Tại vì nó nói xấu mình hồi là mình đâu chịu thua, phải không? Bà này móc chuyện bà kia đã, bà kia móc chuyện bà nọ móc răng hồi thành ra xuống quá à. Còn mà ngồi với cái đám mà tu hành nó thì cứ ngồi nói là chị tu làm sao, niệm Phật sao, ngồi thiền sao, đi cái thành sao, tự nhiên là nghe toàn là chuyện tu không à. Còn ngồi với đám bà tám là thôi mình cũng trở thành bà chín, cái đâu chuyện là bà bảy đâu, phải không? Ừ. Nhưng mà bên chùa thì cũng có cái giải bà tám nữa đó. Giải bà tám cũng lại máy, thì mấy bà ham cái máy niệm Phật quá, thành bà nào cũng xưng phong lên đó chứ. Nên tôi tạo cái phái tu là chắc không khó thầy nào bắt chước lắm, không ai giống ai hết. Hiểu như vậy, quý Phật tử phân ra sẽ thèm thấy được ý nghĩa của sự tu hành. Sự tu hành của chúng ta cũng là một dòng chuyển biến. Tại sao? Vì chúng ta tu là tu ba nghiệp của mình, tu ở thân, tu ở miệng, tu ở ý. Thân khẩu ý chúng ta luôn luôn khéo tu. Ví dụ Phật tử phát nguyện quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới, đó là gieo nhân tốt rồi, phải không? À, nhưng từ khi quy y, quý vị cứ mình đã là quy y Tam Bảo, đã thành người hiền lành, không chịu tu sửa, đinh đinh là mình quy y rồi. Có người tôi thọ thập thiện rồi, tôi thọ Bồ Tát giới rồi, nhưng mà thọ giới là lúc đó hăng lắm, nhưng mà về nhà chưa chắc đã là còn cái tâm hăng như ban đầu, phải không quý vị? À, nhất định là Phật đón về cực lạc, tôi là phát nguyện vãng sanh, chưa chắc. Nhiều Phật tử nghĩ rằng quy y là cốt sống được mạnh khỏe ăn vui, chết được theo Phật. Nhưng trên thực tế quý vị quy y rồi có khỏe mạnh không? Nhắm mắt được theo Phật không? Chưa chắc. Như vậy quy y chỉ là nhân thôi. Từ đó cho tới ngày trăm tuổi là một dòng chuyển biến. Phật tử quy y là nhân lành. Từ đó về sau thân miệng ý luôn luôn nghĩ lành, làm lành, nói lành, thì nhân lành mới tăng trưởng. Ngược lại chúng ta là quy y Phật nhưng mà suốt ngày làm bà tám, phải không? Cũng như cái bà này, bà tám này bà khôn lắm. Bà đi từ Úc qua mà bà lại không có biết tiếng Anh, thành bà mới chơi cái bà mua cái gậy. Nhưng mà bà xách hai gia liên 180 kg, bà xách bà chống cái gậy mà bà kéo hai gia liên chạy ào 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 lên, lần lấy cái xe handicap. Thì như vậy bà này là gì? Gian dối. Có không? Gian dối là thiệt. Hả? Sao thấy bà đây con đi kinh hành mạnh quá mà bà làm thị trường tới chống gậy không vậy? Hả? Sao thấy đi kinh thành đi ngon quá mà trong khi đó là ra phi trường đưa bạn đi mà kéo hai gia ly 180 pound mà chạy chạy như bay luôn, tay thì chống gậy mà một tay xách hai gia ly. Chụp hình bà tám đi, chụp hình ảo quá đó, bà mình đi hết. ông chia sẻ nói trời ơi, con đưa cái bà đó con mắc cỡ cái đồ, nói mày cho tao cái hand hay wheelchair mà tay xách cái vali trong bao chạy như bay, tay này chống đậy con to. Bỏ chơi cái mánh đó làm ta đưa bỏ ra tới nơi về tới chốn. Mai mốt Phật tử thầy đang lai toàn là chống gậy đi hết chứ. À, nhiều Phật tử nghĩ rằng quy y là cốt sống được mạnh khỏe ăn vui chết được theo Phật, nhưng trên thực tế quý vị quy y rồi có mạnh khỏe không? Bệnh dài dài thầy cũng bệnh đó nè. Nhắm mắt được theo Phật không? Chưa chắc. Như vậy quy y chỉ là nhân thôi. Từ đó cho tới ngày trăm tuổi là một dòng chuyển biến. Phật tử quy y là nhân lành. Từ đó về sau thân miệng ý luôn luôn nghĩ là làm lành, nói lành thì nhân quả mới tăng trưởng. Ngược lại chúng ta được nhân lành mà nói dữ, nghĩ xấu làm ác thì nhân đó không tồn tại. Như vậy đừng tự mãn mình quy y rồi là mọi việc tốt lành, được như ý, đừng bao giờ Phật tử nghĩ như vậy. Chúng ta mới gieo nhân lại còn phải tạo thuận duyên giúp đỡ cho nhân tăng trưởng, đó là ý nghĩa của sự tu. Người cứ tự mãn quy y xong việc là chưa biết tu. Tôi nhắc thêm, nhiều vị có con 2-3 tuổi đem vô chùa quy y để nó mạnh giỏi. Quy y với ý niệm cho con mạnh giỏi chứ không phải quy y cho con tu, thấy rõ chưa? Do đó nên nhiều chùa có tập tục nuôi con nít, thầy lên bàn Phật, lên bàn thờ Quan Âm để một miếng vải đỏ đội lên đầu tụng chú thực gì đó, kế thầy xé miếng vải đỏ cột cho thằng bé, như vậy bảo đảm nó mạnh giỏi. Thành thử ý nghĩa quy y tu hành không còn nữa, mà quy y để tham sống sợ chết. Chúng ta tu Phật nên biết nhân quả là một giáo lý căn bản của đạo Phật, không thể nào hiểu lơ là hay sơ sài được, mà phải hiểu cho tường tận mới khỏi những ngờ vực như Phật tử hồi trước làm điều xấu ác. Bây giờ tu rồi có thể chuyển đổi được quả xấu do mình làm trước kia hay không? Tôi khẳng định rằng nếu chúng ta tu chân chánh có thể chuyển đổi được. Còn chết hay không tùy thời chứ không có chuyển đổi. Tôi nói như vậy để quý vị hiểu rõ, không phải hồi xưa mình làm cho người khác khổ trăm phần, bây giờ tu suốt đời cũng bị trả bằng khổ trăm phần như xưa, như vậy tu làm gì? Cho nên nhất định phải có thay đổi. Tôi thí dụ, ngày xưa thầy và Diệu Long là phàm phu, chưa có ngộ đạo. Diệu Long chửi thầy 100 chữ, đồ ông thầy tu hú, ông thầy vẫn đạo tạo đời, ông thầy sư hổ mang, ông thầy bỏ bùa ngải, ông thầy nghĩa là đủ thứ chuyện xấu, lên phóng tòa móc người này móc người kia, là tôi sẽ chửi lại Diệu Long, là tôi chửi Diệu Long đồ cái bà này tu hành gì suốt ngày cứ làm bánh bò bánh tiêu bánh té, không biết tụng kinh, không biết gì hết rồi. Thì như vậy cái khổ, bà này tung ra một chưởng 50 kg, tôi đánh ra một chưởng 50 kg, tôi khổ mà Diệu Long khổ không? Khổ. Nhưng mà bây giờ sau khi hiểu đạo rồi, tôi cũng gặp bà Diệu Long bà giữ tôi, nhưng mà tôi sẽ không khổ. Thân này không thật, cuộc đời này là mỏng, thì cái lời chửi cũng là mỏng. Ngày xưa chưa hiểu đạo chửi khổ 100 lần, bây giờ hiểu đạo rồi khổ có 1 lần. Như vậy là chuyển nghiệp chứ còn cái gì nữa. Hả? Ngày xưa con dâu nó chửi mình 1 tiếng, mình đấu lại 1 tiếng, thằng để chửi 1 tiếng, mình tu 1 chưởng. Nhưng mà bây giờ hiểu đạo rồi, mày tu 1 chưởng, tao vui vẻ tao trả nghiệp. Nhưng mà khi vui vẻ trả nghiệp thì không khổ như lúc còn là chưa hiểu đạo. Như vậy đã là quá giải cái nghiệp rồi, dám đi chửi nhưng mà không khổ. Thấy rõ cái điểm đó chưa? Ngày xưa chưa mất tiền, chưa mất tiền thì khổ, bây giờ mất tiền thì mất 100 khổ, mất động khổ, phải không cô? Nói thật ra chúng ta biết áp dụng là chúng ta hết khổ ngay đời này, vẫn trả nhân quả nhưng mà không khổ. Cái chỗ này nó có cái thí dụ thế này. Ngày hôm qua Liễu Như nó nói với thầy, hồi cô có tàu vượt biên, cô cho một người bạn, ổng nghèo quá, ổng mặc bằng áo bao cát, phải không con, áo bao bố, mà ổng làm cực khổ đi nuôi cha mẹ. Con thấy gia đình vợ chồng chung cho ổng đi qua Mỹ, qua tới đảo rồi tụi con quên hẳn luôn. Nhưng mà khi con qua tới Mỹ rồi ổng tìm kiếm lại, ổng trả ơn, ổng thăm, ổng giếng, thì con thấy con quên ổng luôn đó mà ổng đi tìm. Thì ngược lại có những người hỏi thầy, tại sao có những người tụi con làm ơn người ta nhớ đời, có những người quý vị giúp ta có một chút xíu quý vị nhớ cho nha. Diệu Trung nhớ thời Diệu Trung mà chồng còn làm sĩ quan đại quý cảnh sát, có những lúc cô giúp người ta đơn giản thôi, người ta bị bắt quân dịch gì đó cô giúp một cái, nhưng mà họ nhớ đời. Mà có những người quý vị giúp thật nhiều mà người ta không nhớ ơn, có cái đó không? Hả? Tại sao kỳ vậy? Có người mình giúp chút xíu à, mà Diệu Trung về gặp người ta vẫn nhắc lại cái chuyện đó, có không? Là nhớ lại cái ơn khi chồng cô đi cải tạo, người ta vẫn nhớ nhớ hồi đó là ông xã cô giúp tôi, giúp tôi, bây giờ cô xa cơ rồi tôi giúp. Có những giúp mình giúp người ta rất là đơn giản mà người ta nhớ đời, có không? Mà có những cái mình giúp hết cả cái gia tài, mình giúp hết cả cuộc đời mình mà người ta lại phủi ơn. Đúng quý vị, tại sao?
thầy chắc có lẽ tại nhân quả, cái quả kia.
Tôi nói rõ cái này nè, phải đúng rồi. Cái người mà mình giúp họ trả ơn là người đó chưa từng mắc nợ mình. Người đó mình nghĩa là họ chưa, họ không có mắc nợ mình gì hết. Thành ra mình giúp là họ trả. Còn mà cái người mà mình giúp họ mà không nhớ là mình đã mắc nợ họ, thành trừ nợ đó. Trừ nợ đó. Cái bà dự định bà giúp cho con bà hết cái gia tài, và con bà phủi ơn, tức là bà nhân vui vẻ, nó lên nó đòi nợ đó. Nó đòi nợ thì trả nợ đi, mà than thở kiếp sau gặp nữa. Muốn trả nợ không? Thành ra đó, cái người mà giúp là lìa không? Bữa nay tôi giải thích là cái nhân quả mà phải mở rõ ra quý vị mới hiểu nha. Mình á, giúp cái một người, nhiều khi á, mình giúp chút xíu mà họ mang ơn hoài à. Ngày bất đê họ cũng gửi quà. Diệu hạnh nhiều khi, diệu hạnh vô đó, diệu hạnh quản hạnh tự nhiên là cho họ cuốn sách, chỉ họ cuốn kinh. Mà họ chị tôi gửi cái quà, họ viết là họ chúc mình đủ thứ. Thì cái người đó không mắc nợ mình, thành ra họ mới mang ơn. Còn ông xã cô cho cả cuộc đời con gái, cho cả cái gia tài, cho tất cả, nhưng mà kiếp sức cùng vịt ổng 3-4 lần vậy, thành ra là trả nợ. Thế là mới trừ nợ thôi. Thấy rõ chưa? Thành ra khi hiểu như vậy đó, chúng ta rất là vui vẻ, phải không? Rồi tôi hỏi rõ, trong trường hợp gia đình có cái đứa con mà nó quậy, nó bất hiếu mà cha mẹ lại thương, còn cái đứa nó lo, nó làm nó cứ ca cái tủng, nó về nó lo giặt đồ rửa chén cái gì, nó hà tiện hà tặng từ cái đèn, thì mình lại thương nó ít có không? Thì như vậy vui vẻ đi, vì cái đứa nhỏ nó có hiếu á là nó đã mắc nợ mình. Nếu mình thương nó là kiếp sau nó trả nợ nữa sao? Thành ra mình ghét nó để cho nó trả nợ. Còn cái đứa mà nó quậy nó phá đó, là mình mắc nợ nó, thành ra mình phải thương nó để trả nợ cũ để về cực lạc, chịu chưa? Đủ giờ rồi, ngày mai còn tiếp nữa. Đủ giờ rồi, đừng có giỡn nhân quả nha. Khi ngủ xẻ ra rất là ăn tiền nha. Bữa nay ăn tiền chưa? Tức là thầy trò chúng ta đó là không đợi thành Phật mà vẫn trả quả, mà trả nhà siêu à, phải không? Bây giờ xuống với ai chữ mình cười à, tại vì mình vui vẻ là thành ra cũng có bị trả, nhưng mà trả không có đau khổ, vẫn bị chửi mà không có khổ. Khác với cái người không hiểu đạo, vẫn bị ông xã quậy tình nhưng mà không khổ, phải không? Vẫn bị con phụ bạc nhưng mà nó là nợ à, mình trả. Chứ còn bây giờ đứa con mà nó có hiếu á, nó mắc nợ mình rồi, mình thương nó lại thì nợ cũ nó lại trả nữa, tội nghiệp, để cho nó giảng sanh.
Tại thấy hay quá
à. Rồi rồi, hồi hướng tuần sau tôi sẽ trảm tiếp. Tôi sẽ ráng có mặt ở đây, đúng ra là từ ngày 23 là tôi đi rồi, nhưng mà tôi thương đệ tử Tổng Viên 1, bây giờ nó cũng bắt đầu nó biết tu rồi, và nó ở lại để dạy dỗ cho nó thêm vài kỳ nữa. Sáng này quý vị thấy sao, niệm Phật ngon lành không? À, đi cái thành ngon lành không? Từng này đáng đi sớm sớm chút nữa, tại vì sư phụ mà sáng chưa ăn sáng là phải dạy tụi con, người ta nó đói quá.
Hả?
Đâu lâu nay thầy cho nó làm thầy rồi, tự động tự đi tự diễn. Thành ra là tụi con phải đi vào cái đó, tụi con là cái băng khung, phải đi kinh hành, đi niệm Phật giống như thầy. Thành ra là tụi con sẽ đi vào đó, và cái ban hộ niệm chúng ta mai mốt là theo chính quy đàng hoàng. Ở đây là cái nơi là tổ đình, mà tổ đình mà thua mấy cái chỗ kia là chết. Thành ra là chúng ta phải cố gắng đàng hoàng lại chút, thấy không? Thành ra là thầy nói rõ cho quý vị nghe, nếu thầy thông lai mà không tu hành chân chính, thầy thông lai không thể nào làm một cái giới đàn như vậy được đâu. Quý vị đừng có mà nghe tầm bậy tầm bạ, mắt thấy tại nghe còn không đúng sự thật. Thành ra quý vị đừng có mà nói bậy nói bạ, quý vị mang tội. Có những việc thầy làm là vì những cái phương tiện tiện xảo độ chúng sanh, mà quý vị chỉ thấy bề ngoài, quý vị không có hiểu đâu. Có những chúng sanh người ta đang khổ, và thầy phải thị hiện đủ thứ chuyện để giúp người ta. Thành ra quý vị chỉ nhìn cái bề ngoài thôi, không có hiểu được. Rồi đừng có nói thầm bậy đâu quý vị, trả nghiệp không nổi đâu. Thầy nói cho quý vị là quý vị ráng mà tu hành để mà là giảng sanh thôi. Tất cả những cái mà rong rêu quý vị bỏ hết đi, gieo cái hạt giống cho nó sống, nhà cho nó trở lại nó sống đàng hoàng. À, từ nay cái hệ thống tầm nguyên người ta, các đàn em nó đã lớn rồi. Quý vị là cái đoàn tàu đầu tiên. Bây giờ mấy đứa em nó giỏi, nó ủi quý vị đi chạy. Chạy không? Không chạy nó qua mặt á. Nhớ nha, từ nay là cái đoàn tàu mà nó bút vô rồi, mà chiếc sau nó mạnh nó phải ủi trước, cái trước muốn làm biến làm cũng được nữa. Hả? Ủi đứng lại là lọt đường lầy. Rồi tôi xin gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử online nghe Pháp. Bữa nay tuần sau tôi sẽ giảng lại về tu là chuyển nghiệp. Ngay buổi sáng nay tôi bảo đảm tôi đã chuyển nghiệp cho nhiều đệ tử lắm, vẫn trả quả nhưng mà trả không khổ, đúng không? Rất vui vẻ. Và từ nay chúng ta sẽ đừng khinh thường những cái lực nhân quả nhà Phật, để rồi chúng ta thối tâm mà tu hành. Rồi hồi hướng, và chúng ta hẹn gặp lại vào ngày Chủ nhật tuần sau. Dạ. Riêng những người nên niệm Phật tuần sau ráng đi sớm sớm một chút, để thầy vợ thầy hướng dẫn cho quý vị nhường điểm, chứ còn mà sáng này chỉ có mấy người đi lên thì nó trễ, lòng vòng kéo đến nó trễ hết giờ ha. Sáng 9 giờ làm ơn có mặt cho tôi, quý vị hướng dẫn niệm Phật đi kinh hành nha.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nói chung là thầy rất là mệt, từ 13 tây cho tới ngày 5 tây là thầy liên tục nói hướng dẫn tu hành kinh hành niệm Phật, thành ra một ngày thầy phải đứng ra mấy thời, 6-7 thời, thành ra rất là đuối. Quý vị nghe cái băng mà cứ cuối cùng mà tới ngày thứ 6 là thầy tắt tiếng rồi à, thầy cũng gắng mà giảng, mà lúc đó là coi như là tung hết sức để giảng chứ là coi như là nói không nổi nữa. Thành ra quý vị ráng mà tu. Tôi bữa trước là tôi tổ chức cái pháp hội là tôi mất 3 tuần lễ là cứ nói liên tiếp à, điều hành đưa đón cả mấy trăm người ở phi trường, lo băng nhà bếp, lo ăn lo uống lo chủ ngủ rồi lo bệnh hoạn, thành ra nó đâu không có đơn giản đâu. Cái tăng đoàn như vậy ít nhất là phải cả 20 thầy mà có một mình tôi solo tôi điều hành, thành ra tôi rất là đuối sức luôn, nhưng mà tôi phải đáng tôi đứng á à, con nghe là cái dĩa số 10 mà khi là thầy giảng gần cuối là hầu như thầy muốn tắt tiếng luôn à, tới cái giờ cuối là tôi muốn xỉu luôn, tôi giảng hết nổi luôn mà bị cúng hết cả pháp hội luôn à, tới ngày thứ hai là thầy đã bị bệnh rồi, nhưng mà ráng đứng từ thứ hai tới thứ bảy rồi ráng đứng luôn cho tới ngày đưa hết cái đệ tử đi là thầy mới về đó à, thành ra rất là cực à, cái pháp tu đó là à, quý vị tưởng tượng mỗi một ngày đã ăn 3 đợt, 500 người một đợt là 1.500 người, rồi giặt vũ mỗi một ngày làm xài 40.000 gallon nước.
Thường thường có nhận thấy mấy pháp hội khác là phải có chuyện làm tiếp chứ còn có bệnh thầy ngộ thầy
vừa tụng lăng nghiêm, vừa sửa máy nước, vừa sửa máy điện, vừa điều hành nhà bếp, nó đấu trưởng với nhau là mình xuống mình phải lấy kiếm mình chém đầu dài dài. Ở dưới đó khó lắm, đứa nào vô đó là thầy để cái ban nhà bếp là không tham sân si, không bè phái, không chê khen có dáng nó hết rồi, thầy diệt lý lịch rồi thầy đeo cái bảng. Chút xíu chạy lên nó dạ đứa này nó chê con rồi chém, đưa cái đứa đi vô. Đó. Thành ra là xử một ngày, vừa xử nhà bếp, vừa xử ban thi khác, rồi dẫn vô được rồi. Con biết đó, nó chướng khí lắm. Nó ghi danh, nó đón đưa mình, nó ghi danh có khoảng 200 mà tới hồi nó đến gần cả 100 người, nó không nằm trong danh sách máy bay. Thành ra cái ngày đó thầy phải đưa ra terminal. Rồi có những bà đó, đến nơi không có cell phone. Có bà từ bên Pháp qua tướng giống như Bin Laden đó rồi, nó đứng vòng vòng đó. Mà đi kiếm mình mà mấy bà bị lạc đó, mấy bà khùng, mấy bà quảng tới hồi cho sư cô vô hỏi đi làm như đà, nó không biết. Rồi đá đường ngày bà gọi đến phía trường 48 tiếng sau là hồi mới hỏi ra là mới nhớ tới bà sản rồi. Thành ra cực lắm, vơ quý vị một ngày thì 9 chiếc xe van chạy liên tục trong phi trường terminal A, B, C là có 3 người đứng cầm bảng đi phần đi lùng, mà đưa lên thì dễ mà đón rất là cực, đón là gần 300 người từ các góc nơi về, rồi dân mà tại chỗ nữa là nó local mình không tính, rồi ăn uống lớp này vô lớp này ra lớp này vô ra nhà bếp nấu á, mà đợt này đàn ông nó tu nhiều nó ăn quá chừng quá đất chứ không phải như đàn bà, nó ăn là coi như không có dư luôn á, mấy cái ban nhà bếp là phải ăn mì á. Nhìn tướng đàn ông chút coi phim nhìn lên chút nữa ăn lên thầy chiếu cho cái đoạn phim coi, rồi nó ăn là con tưởng tượng nó mỗi ngày là ăn 3 đợt là 500 người mà cứ 3 đợt 1.500 rồi, mà nhà tắm nhà cầu là liên tục, một ngày thì đo là 40.000 gallon nước, nếu mà ở đây chắc cũng đủ nghèo nữa, 40.000 gallon nước mà nhờ mình xài hồng cầu chứ thì mình xài đây đó là cái đồng nước sạch là 3 đồng nước dơ rồi. Thành nó phá tu này thầy muốn đuối luôn nhưng mà rất là thành công, chứ không phải giỡn đâu, là đứng thọ giới đàn rồi truyền rồi dẫn đi kinh hành rồi niệm Phật rồi điều trong giặt hoài, là lớp này nó gây lớp kia nó chổi nhau đó, bà này ngái bà kia ngái bà kia ngủ không được, lên thưa lên kiện, thành ra tới 1-2 giờ sáng vẫn còn xử, không giỡn đâu. Rồi thôi quý vị xuống ăn trưa nha, mời đại chúng xuống ăn bún bò nha.